Chương 638, Trương Vệ bị bắt, bên trên, chương 638, Trương Vệ bị bắt, bên trên. Nói nhảm, cái này còn cần đến ngươi nói. Trương Vệ thần sắc 10 phần không kiên nhẫn, ta chờ hiện tại thương nghị không phải liền là việc này à. Đại tế tiểu. Dương Bạch vội nói, mặt tướng có ý tứ là, dưới mắt quân ta đã không thể cân nhắc cùng Dương Phượng quyết chiến, nhất định phải lập tức trở về sư. Dưới mắt bày ở Trương Vệ trước mặt lựa chọn có hai cái. Một là lưu lại một bộ binh mã đoạn hậu, chủ lực cấp tốc hồi sư. Có thể Trương Tân có được kỵ binh chi lợi, lấy hắn dụng binh kinh nghiệm, không có khả năng ngồi nhìn bọn hắn nhẹ nhõm trở lại Nam Trịnh. Nếu là rút quân về, bọn hắn tỷ lệ lớn là muốn cùng Trương Tân bản nhân đánh nhau một trận. Trương Vệ binh lực lần tại Dương Phượng, lại ngay cả cái này hạng người vô danh đều bắt không được. Cùng Trương Tân đánh, ngẫm lại đều đáng sợ. Hai chính là tập trung ưu thế binh lực, cùng Dương Phượng quyết chiến. Trương Vệ bản nhân kỳ thật tương đối có khuynh hướng cái này tuyển hạng. Nam Trịnh thành kiên, hán quân kỵ binh không cách nào công thành, hẳn tạm thời không ngại. Chờ đánh tan Hắc Sơn quân về sau, lại hồi sư đi cứu cũng được. Tuy nói dạng này cũng khó tránh khỏi đối đầu Trương Tân, nhưng đánh tan Dương Phượng về sau, cũng không cần giữ lại người tại thành cố nơi này. Người nhiều một ít, lực lượng cũng đủ một chút đi. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không có nắm chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh tan Dương Phượng. Nam Trịnh khoảng cách thành cố không đến trăm dặm, kỵ binh nửa ngày có thể đến. Hắn sợ Trương Tân bắt không được Nam Trịnh, trực tiếp thay đổi họng súng hướng về phía hắn đến. Đến lúc đó, bọn hắn cùng Dương Phượng chém giết khí thế ngất trời, hán quân kỵ binh bỗng nhiên đến đâm cái mông, vậy thì toàn kết thúc. Trương Vệ hiện tại là tiến cũng sợ hán quân kỵ binh, lui cũng sợ hán quân kỵ binh. Hai cây gân biến thành một đầu chặn lại. Đương nhiên, hán kỳ thật còn có loại thứ ba lựa chọn. Cái kia chính là thủ vững doanh trại bộ đội, hoặc là dứt khoát lui vào thành cố thành nội, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ là kể từ đó, toàn bộ quyền chủ động của chiến trường liền đến đầy đủ hán quân trong tay. Trương Tân muốn lúc nào thời điểm đánh, liền lúc nào thời điểm đánh, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Nếu là Trương Tân thừa dịp hắn không dám loạn động thời điểm, phối hợp từ hòa bên kia đem Dương Bình quan cầm xuống, như vậy toàn bộ hán trung liền sẽ trong nháy mắt biến thành một tòa cự đại lồng giam. Cái này cùng chờ chết cũng không có gì khác biệt. Trương Vệ tiến thôi không được, vốn là 10 phần khó chịu, nghe nói Dương Bạch chi ngôn, càng là phiền muốn chết. Vậy ta hỏi ngươi. Trương Vệ nhìn xem Dương Bạch hỏi, nếu như ta quân nửa đường tao ngộ Trương Tân kỵ binh tập kích, nên làm cái gì? Kết tốt trận bộ tốt cũng không sợ kỵ binh, thậm chí còn có chỗ khắc chế. Nhưng nếu là đang tại hành quân bộ tốt, gặp gỡ cao tốc tập kích kỵ binh, vậy thì giống như là dê gặp gỡ lang, chỉ có thể mặc người chém giết, căn bản không có sức phản kháng. Cái này, Dương Bạch cũng không có cái gì quá tốt cách đối phó. Hắn là bản địa đại tộc người, từ nhỏ đến lớn sinh ở Hán Trung, sinh trưởng ở Hán Trung, liền không có từng đi ra ngoài, liền thành kiến chế kỵ binh đều chưa thấy qua mấy lần, không nói đến ứng đối. Nhưng mà Trương Tân đã dám tự mình lãnh binh, một mình xâm nhập, tất nhiên đã có đánh chiếm Nam Trịnh phương pháp. Bọn hắn lại ở chỗ này rông dài, vạn nhất Nam Trịnh ném đi, hậu quả khó mà lường được. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể cắn chết điểm này, lực khuyên Trương Vệ từ bỏ Dương Phượng. Trương Vệ cẩn thận suy tư một phen, thở dài một tiếng. Vậy thì nghị một nghị, quân ta làm như thế nào rút quân về a? Hắn đương nhiên cũng biết Nam Trịnh không cho sơ thất. Hán quân tập kích, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tiến vào Hán Trung Bình Nguyên, nay đã chiếm hết chủ động. Như lại để cho Hán quân cầm xuống Nam Trịnh, cho dù hắn cùng Dương ngang trong tay còn có 3 vạn binh mã, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Không nói những cái khác, chỉ là dưới trướng hắn những cái kia quỷ tốt tế tiểu, liền có không ít người ra quyến đều tại Nam Trịnh. Một khi Nam Trịnh rơi vào Trương Tân trong tay, những người này tâm niệm người nhà, còn thế nào dám cùng Hán quân tác chiến? Đến lúc đó quân tâm tán loạn, xuất hiện đào binh đều xem như tốt. Sợ nhất là đại quân bất ngờ làm phản, có người muốn cầm đầu của hắn đi tìm Trương Tân tranh công. Có thể nói, Hán Trung chi chiến chỗ mấu chốt nhất chính là Nam Trịnh. Giữ vững Nam Trịnh, bọn hắn còn có thể cố thủ chờ cứu viện, chờ Lưu Yên xuất quân đổi tới, lại chậm chậm lưu đồ, đem Trương Tân chạy về quan trung. Nam Trịnh ném một cái, trận chiến này liền không có lại đánh cần thiết. Đã thua. Trương Vệ cùng dưới trướng thương nghị dòng dã một cái buổi chiều, mới nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Cái kia chính là nhường sĩ tốt nhóm đều xuyên tốt giáp trụ, mang theo tấm chắn hành quân. Vạn nhất Trương Tân kỵ binh thật tới, bọn hắn cũng tốt tùy thời kết trận ứng đối. Tuy nói dạng này không nghi ngờ gì sẽ cực lớn tiêu hao sĩ tốt thể lực, dẫn đến hành quân tốc độ giảm xuống. Nhưng một ngày 20 dặm, dù sao vẫn là có thể đi được đến. Tính được, đi đến Nam Trịnh cũng liền chỉ cần 4-5 ngày mà thôi. Ta đại ca tổng không đến nỗi ngay cả 4-5 ngày đều thủ không xuống a. Cũng chỉ có thể như thế hành sự. Trương Vệ đứng dậy. Dương Bạch, có mặt tướng. Dương Bạch ôm quyền. Trương Vệ hạ lệnh, làm ngươi lãnh binh ngựa 5000, lưu thủ thành cố đại doanh, xem trọng Dương Phượng chi quân, không được sai sót. Nặng. Dương Bạch đáp ứng. Chư vị đều trở về chuẩn bị cẩn thận a. Trương Vệ nhìn quanh đám người, ta chờ ngày mai liền hồi sư Nam Trịnh. Nặng. Đám người tan họp, trở lại trong trướng. Phái người đi thông chi riêng phần mình dưới trướng binh lính thu dọn đồ đạc. Hôm sau trời vừa sáng, đại quân tập kết hoàn tất. Trương Vệ đang chuẩn bị hạ lệnh xuất phát, bỗng nhiên một gã trinh sát chạy vào. Đại tế tiểu, ngoài cửa có mấy tên hán quân đi vào, tự xưng là Dương đại tướng quân chi mệnh đến đây đưa tin. Trương Tân sứ giả. Trương Vệ trong lòng máy động. Trương Tân hiện tại phái sứ giả qua tới làm cái gì? Có công phu này, hắn không phải hẳn là trực tiếp tới chơi ta sao? Không phải là muốn dùng cái gì quỷ kế? Đại tế tiểu, muốn hay không thấy? Trinh sát thanh âm nhường Trương Vệ lấy lại tinh thần. Để bọn hắn vào a. Trương Vệ gật gật đầu. Thấy sứ giả mà thôi, không tốn bao nhiêu thời gian. Nam Trịnh bên kia từ khi hôm qua đưa phong thư tới về sau, liền không còn có tin tức. Hắn vừa vặn cũng có thể theo sứ giả trong miệng tìm hiểu một chút, bên kia hiện tại là cái tình huống như thế nào. Nặng. Trinh sát thi lễ một cái, quay người khoản chi, đi vào cửa doanh bên ngoài, đối với Trương Tân sứ giả nói rằng, đại tế tiểu nói nhường các ngươi đi vào. Làm phiền. Sứ giả rất lễ phép nói tiếng cảm ơn, tại trinh sát chỉ dẫn hạ, đi vào Trương Vệ trong trướng. Tại hạ bái kiến Chiêu Nghĩa tướng quân. sứ giả đối Trương Vệ thi lễ một cái. Trương Vệ nghe vậy sững sờ. Cái gì chiêu nghĩa tướng quân? Trương Lỗ trục xuất bách quan, điểm đưa tế tiểu, hắn chung trên dưới đều không có cái gì chính thức quan lại, chỉ có tế tiểu cùng trị đầu đại tế tiểu, cùng hắn cái này tương đối đặc thù đại tế tiểu. Sứ giả nếu là ra ngoài khách khí, gọi hắn một tiếng Trương tướng quân, cũng là không có vấn đề gì. Có thể chiêu nghĩa tướng quân cái từ này là từ đâu tới? Chiêu nghĩa tướng quân chính là đại tướng quân phong cho Trương tướng quân hảo. Sứ giả cười ha ha, lấy ra Trương Tân thư, hai tay dâng lên, quân ta hôm qua đã phá Nam Trịnh, Trương tướng quân chi huynh đã quy thuận. Đại cục đã định, đại tướng quân đặc khiển tại hạ đến đây cáo chi tình huống, để tránh tái khởi tự dưng thảm họa chiến tranh, khiến vô tội sĩ tốt mất mạng. Ngươi nói cái gì? Trương Vệ trong nháy mắt trừng to mắt, đoạt lấy sứ giả trong tay tin. Trong lòng của hắn còn có một tia may mắn, nói không chừng là Trương Tân đang gạt hắn đâu. Nhưng khi hắn nhìn thấy là khoảng chỗ kia trướng mắt hắn trung thái thủ ấn, cả người nhất thời giống như là đã mất đi chỗ có sức lực, song nhẹ buông tay, thư tín rớt xuống đất. Chương 639, Trương Vệ bị bắt, hạ, chương 639, Trương Vệ bị bắt, hạ. Nam Trịnh ném đi. Hán quân hôn qua tới, Nam Trịnh hôn qua ném. Ta đại ca thế nào liền một ngày đều không có thủ xuống tới. Như thế đồ ăn. Không nên a. Vậy ta hôn qua cùng dưới trướng thương nghị lâu như vậy, thương nghị tịch mình a. Sứ giả thấy Trương Vệ ngây ra như phỗng, mặt mỉm cười, cũng không quấy rầy, kiên nhẫn chờ hắn tiêu hóa xong tin tức này. Trương Vệ sửng sốt hồi lâu, cái này mới hồi phục tinh thần lại, cuống quýt nhặt lên trên đất thư tín lại nhìn một lần. Trương Tân ở trong thư cùng hắn nói, Nam Trịnh ta đã cầm xuống, đại ca ngươi cũng đầu hàng ta, ngươi tranh thủ thời gian phản chiến gỡ giáp, lấy lệ đến hàng a. Ta sẽ lên sơ triều đình, phong ngươi làm chiêu nghĩa tướng quân. Nếu không, hừ hừ, ta liền đem ngươi dưới trướng những cái kia quỷ tốt tế tiểu gia quyến trói lại, kéo đến ngươi doanh tiến đến chiêu hàng. Đến lúc đó quân tâm tán loạn, sĩ tốt bất ngờ làm phản. Ngươi cũng không muốn đầu của ngươi bị dưới trướng chặt lấy ra đổi công lao a. Ấn, là hán trung thái thú đại ấn không sai. Thư này cũng khẳng định là Trương Tân bản nhân viết. Trương Lâu không viết ra được loại này từ đến. Trương Vệ trong lòng lại không hoài nghi, xem xong thư sau, thật lâu không nói. Qua một hồi lâu, hắn mới chợt vật mở miệng hỏi, "Xin hỏi tôn sứ, Trương, hắn là như thế nào công phá Nam Trịnh?" Nam Trịnh Trương thị sớm đã bí mật đầu nhập đại tướng quân, quân ta vừa đến, bọn hắn liền đem thành cửa mở ra. Sứ giả cũng không che giấu. Ngược lại một trận qua đi, Trương Vệ khẳng định là phải bị đưa đi Trường An dưỡng lao, không cần phải lo lắng hắn sẽ trả thù gì gì đó, nói cũng không sao. Nam Trịnh Trương thị. Trương Vệ thân thiết thăm hỏi đối phương tổ tông một phen. Phát tiết xong lửa giận, Trương Vệ đặt mông ngồi vào bàn bên trên, không ngừng thở hổn hển. Đến, trước đó còn trông cậy vào đại ca có thể thủ 4 năm ngày đâu. Kết quả thế mà liền 4 canh giờ đều không có thủ xuống tới. Trương tướng quân. Sứ giả quay đầu mắt nhìn ngoài trướng sắc trời, mở miệng nói ra, thực không dám giấu giếm, đại tướng quân đã hạ lệnh, nhường Dương tướng quân hôm nay tấn công mạnh tướng quân đại doanh. Đồng thời quân ta kỵ binh cũng đã theo Nam Trịnh xuất phát, dự tính giờ ngọ liền có thể đến, mời tướng quân mau chóng làm ra quyết đoán. Là ngoan cố chống lại đến cùng, thân tử hồn diệt, vẫn là quan to lộc hậu, đều tại tướng quân một ý niệm. Trương Vệ đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía sứ giả, sắc mặt khó coi. Trương Tân như thế bức bách, liền không sợ ta chặt đầu của ngươi sao? Tại hạ đầu ngay ở chỗ này. Sứ giả buông tay tay, tướng quân như là ưa thích, cứ việc lấy chính là. Chỉ là tại hạ cái này cái đầu, là cùng tướng quân giải cùng một chỗ. Tại hạ đầu tại, tướng quân đầu ngay tại. Như là tại hạ đầu không có ở đây. Sứ giả cười ha ha, tướng quân về sau sợ là cũng không có ăn cơm ra hỏa. Ngươi. Trương Vệ rất giận, nhưng lại không có cách nào. Bình tĩnh mà xem xét, hắn là không muốn đầu hàng. Sắc thực nói đúng không dám. Bởi vì lão nương cùng tiểu đệ còn tại Lưu Yên trong tay đâu. Trương Lỗ đầu hàng, đó là bởi vì trong thành ra nội ứng, tình có thể hiểu. Có thể hắn nếu là trong tay còn có binh mã dưới tình huống, không làm bất kỳ kháng cự nào, trực tiếp xuất quân đầu hàng, Lưu Yên biết về sau, còn không phải giết chết mẹ của hắn cùng tiểu đệ a. Tiểu đệ chết cũng liền chết. Từ đạo hưu bất tử bần đạo đi. Nếu là liên lụy lão nương, cái kia chính là bất hiếu. Nhưng nếu là không hàng, cuộc chiến này kỳ thật đã không có cách nào đánh. Chỉ cần tin tức truyền ra, trong doanh cái này 1.5 vạn binh mã, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành chim thú, tán đến sạch sẽ. Ngay tại Trương Vệ xoắn suýt ở giữa, Dương Bạch cùng mấy vị tế tiểu bước nhanh đến. Đại tế tiểu. Ân. Dương Bạch nhìn thấy Trương Tân sứ giả, thần sắc sững sờ. Ngươi là người phương nào? Tại hạ là đại tướng quân sứ giả. Sứ giả làm một chút tự giới thiệu, lại đem ý đồ đến nói một lần. Trương Vệ cũng không ngăn cản, mà là giúp cụp lấy cái đầu, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi nói cái gì? Dương Bạch cả kinh thất sắc, Nam Trịnh đã mất, là bị đại tướng quân thu phục. Sứ giả uốn nắn một chút, lại đem Trương thị như thế nào mở cửa thành ra sự tình nói một lần. Cái này, chúng tế tiểu toàn bộ sửng sốt. Nói cách khác, hôm qua bọn hắn còn tại thương nghị như thế nào hồi viên thời điểm, Nam Trịnh liền đã ném đi. Được rồi được rồi. Trương Vệ ngẩng đầu, hữu khí vô lực hỏi, các ngươi tiến đến cần làm chuyện gì a? Ách. Dương Bạch lườm sứ giả một cái, cân nhắc một chút tìm từ. Vương sư xuất doanh, hướng ta doanh trại mà đến. Ta đã biết. Trương Vệ nhàn nhạt lên tiếng. Chư vị chớ hoảng sợ. Sứ giả mỉm cười, đại tướng quân nói, việc này can hệ trọng đại, cần cho Trương tướng quân thời gian quyết đoán. Bởi vậy Vương sư tại trước buổi trưa, là không sẽ chủ động đến công. Cái gì cho thời gian của ta quyết đoán? Trương Vệ suy cười một tiếng. Bất quá là đang trì hoãn thời gian, chờ kỵ binh đến giúp mà thôi. Đúng a? Sứ giả chân thành nhẹ gật đầu. Trương Vệ ngạnh ở. Dương Bạch bọn người rốt cục hiểu rõ hiện tại là tình huống gì. Trước buổi trưa, bọn hắn nếu là đầu hàng, vậy liền không chuyện phát sinh. Nếu không, hán quân liền phải khởi xướng tổng tiến công. Trong lúc nhất thời, trong trướng không người nói chuyện, đều đang đợi Trương Vệ làm ra quyết đoán. Thời gian lặng lặng trôi qua. Dương Bạch thấy ngoài trướng ngày càng lên càng cao, trong lòng dần dần lo lắng. Đại tế tiểu, Dương Bạch kìm nén không được, mở miệng khuyên nhủ, Nam Trịnh đã mất, quân ta không có căn bản, đã không cách nào lại chiến. Đại tướng quân đã phái sứ giả đến đây, hiển nhiên cũng là tâm niệm Hán Trung Bách Tính, không muốn vọng lên đao binh. Nể tình Hán Trung Bách Tính phân thượng, đại tế tiểu, chúng ta đầu hàng đi. Đại tướng quân không phải cũng lấy chiêu nghĩa tướng quân chức vụ đối đại a? Quan to lộc hậu, đại tế tiểu phục có gì nghi? Đúng vậy a, đúng vậy a. Có Dương Bạch dẫn đầu, còn lại tế tiểu cũng nhao nhao bắt đầu mở miệng khuyên bảo. Các tướng sĩ gia quyến đều tại Nam Trịnh, đại tế tiểu khăng khăng muốn chiến, chỉ sợ trong khoảnh khắc, đại quân liền phải bất ngờ làm phản a. Đại tướng quân nhân nghĩa, xưa nay hứa hẹn, đại tế tiểu không cần sầu lo. Trương Vệ không nói, đám người lại khuyên. Đúng vào lúc này, lại có mấy tên tiểu giáo đi đến. Đại quân sớm đã tập kết, lại chậm chạp không có động tác, sĩ tốt nhóm đã dần dần bắt đầu nóng nảy. Đại tế tiểu, Dương Bạch nhìn về phía Trương Vệ, chúng ta đầu hàng đi. Đại tế tiểu, chúng ta đầu hàng đi. Đám người cùng kêu lên nói rằng. Trương Vệ vẫn như cũ không nói. Dương Bạch thấy thế, cùng bên cạnh mấy tên tế tiểu nhìn thoáng qua nhau. Tế tiểu nhóm khẽ gật đầu. Dương Bạch giơ lên cái cằm. Tế tiểu nhóm lắc đầu. Dương Bạch cắn răng. Đại tế tiểu, mặt tướng đắc tội. Dương Bạch tiến lên, bắt lấy Trương Vệ một cánh tay. Đại tế tiểu, chúng ta đắc tội. Còn lại tế tiểu thấy thế cũng theo sau, đem Trương Vệ gắt gao ấn xuống. Buông ra, thả ta ra. Trương Vệ rốt cục có phản ứng, lớn tiếng gầm thét. Các ngươi đây là muốn làm gì? Là muốn tạo phản sao? Chỉ bất quá hắn thanh âm mặc dù lớn, thân thể lại hoàn toàn không có muốn chống cự ý tứ. Sứ giả một bộ có chút hăng hái dáng vẻ nhìn lấy bọn hắn. Đại tế tiểu thứ lỗi, là hắn trung bách tính, chúng ta cũng chỉ có thể như thế. Dương Bạch cáo kể tội, nhìn về phía Trương Tân sứ giả. Xin hỏi tôn sứ, chúng ta là đi Nam Trịnh một chuyến, tự mình hướng đại tướng quân xin hàng, vẫn là trực tiếp hướng ngoài doanh trại vương sư xin hàng? Chương 640, độc lĩnh một quân, chương 640, độc lĩnh một quân. Nam Trịnh. Thái thú phủ bên trong, Trương Tân ngay tại tiếp kiến Trương Lễ Tu. Lần này tập kích, nếu không có Trương Lễ Tu đáp cầu rắc mối, lấy Trương Lỗ hy vọng, mật thám nhóm sợ là khó mà ở trong thành tìm tới thích hợp nội ứng. Trương Tân cũng sẽ không dễ dàng như thế gỡ xuống Nam Trịnh. Cho nàng một cái công đầu, không chút nào qua. Trương Tân đầu tiên là hỏi Hàn Ân cần một phen, theo sau tiến nhập chính đề. Tôn Tiên Phu nghe nói cho nên chủ bị hại, một mình cầm kiếm xâm nhập trại địch, đánh giết hơn 10 người, lấy cái chết tương báo, thật dũng cháy mạnh người trung nghĩa cũng. Phu nhân phát ra cầm kiếm, độc thân hộ đến ấu nữ không nhận tặc binh xâm phạm, cũng trinh liệt chi nữ cũng. Trương Lễ Tu nhớ tới vong phu, thần sắc buồn bã. Lần này vương sư thu phục Hán Trung, phu nhân chính là công đầu. Trương Tân khen xong hai vợ chồng, mỉm cười, ta sẽ lên biểu triều đình, truy tặng Tôn Tiên Phu vì nghĩa cháy mạnh giáo úy, đồng thời truy phong quan nội hầu. Trương Lễ Tu vốn định chối từ, nhưng lại không nỡ Trương Tân cho Triệu Tùng nghĩa cháy mạnh chi hảo, suy đi nghĩ lại, rời tiệc hạ bái. Dân nữ đại vong phu đa tạ đại tướng quân. Một bên tác bồi Trương thị gia chủ trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Trương Tân cho ban thưởng không chỉ có tên, cũng có lợi. Hán nhận tân chế, tự nhiên cũng kế thừa tần triều 20 trở tức chế độ. Quan nội hầu thuộc về thứ 19 trở, gần với có thể thế tập liệt hầu. Tuy nói tước vị không cách nào thế tập, Trương Tân chỉ là cho Triệu Tung cái này một người chết hư danh. Nhưng nương theo lấy tước vị này mà đến thổ địa, lại là thật có thể kế thừa. Quan nội hầu, thụ ruộng 95 khoảnh. Một khoảnh thổ địa là 100 mẫu, 95 khoảnh, cái kia chính là 9,500 mẫu. Nhiều như vậy thổ địa, dù là Trương Lễ Tu mẫu nữ hai người vô pháp trồng trọt, cũng có thể đem bọn nó thuê, hàng năm quang tiền thuê đều là một khoản không nhỏ thu nhập. Bất quá Trương thị gia chủ trong lòng lại cũng không có cái gì ghen ghét chi tình. Đến một lần, Trương Lễ Tu là hắn chất nữ, đều là người một nhà. Cái này thứ hai đi. Triệu thị từ khi Triệu Tung sau khi chết, đối Trương Lễ Tu mẫu nữ kia là một cái mặc kệ không hỏi, đã đưa các nàng chỉ có thể trở lại nương nơi người ở. Dưới loại tình huống này, về sau chờ Trương Lễ Tu chết, những này thổ địa còn không đều là hắn Trương thị. Trương Tân lại cùng bọn hắn khách sáo một hồi, thuận tiện cùng một chỗ ăn cơm, lấy đó thân cận, sau đó đem Nam Trịnh thành bên trong mật thám nhóm Triệu đi qua, thật tốt khen ngợi một phen. Nên thưởng tiền tiền thưởng, nên ban thưởng tức ban thưởng tức. Trương Tân bây giờ thân làm đại tướng quân, có ghi chép thượng thư sự tình quyền lực, ban thưởng một chút cấp thấp tước vị quyền lực vẫn phải có. Mật thám nhóm được thưởng, vui mừng quá đỗi, nhao nhao bái tạ. Phải biết, dù chỉ là cấp thấp nhất công sĩ, đều có thể phân đến 150 mẫu đất. So bình thường trăm họ thành thâm niên phân 100 mẫu nhiều hơn trọn vẹn một nửa. Càng đừng đề cập còn có tuổi đồng, cùng tương lai nếu là phạm tội, còn có thể y theo tội ác nặng nhẹ, dùng tước vị đền tội hoặc là giảm bớt xử phạt những chỗ tốt này. Khen ngợi đại hội mở xong, trời cũng đen lại. Trương Tân không có đi nghỉ ngơi, mà là tiếp tục tại chính đường chờ. Dương Ngang cùng Trương Vệ bên kia, hắn đều phái người đi chiêu hàng. Bất luận được hay không được, đêm nay nhất định sẽ có tin tức. Quả nhiên, đến giờ tuất, đi hướng Dương Bình Quan sứ giả về tới trước. Dương Bình Quan khoảng cách Nam Trịnh chỉ có mấy chục dặm, so với trước thành cố muốn hơi hơi gần bên trên một chút. Sứ giả tiến đến, không mình hành lễ. Chúa công, Dương Ngang, Dương Nhậm đã quyết ý quy hàng, ngày mai liền sẽ đến đây Nam Trịnh yết kiến. Dương Ngang cùng Dương Nhậm cũng không giống như Trương Vệ như thế, còn có lao nương nắm ở Lưu Yên trong tay. Người nhà của bọn hắn tất cả Nam Trịnh. Bởi vậy tại xác nhận Nam Trịnh đã thất thủ về sau, bọn hắn rất sung sướng liền đầu hàng. Một chút do dự đều không mang theo. Tốt. Trương Tân cười ha ha một tiếng, Từ Hòa bên kia phái người đi thông chi không có. Lúc trước Trương Tân từng phái người đi hướng Từ Hòa truyền lệnh, nhường hắn lãnh binh vượt qua Tẩu Mã Lĩnh, theo Tấn Thủy nhập Hán Trung. Tính toán thời gian, trước mắt hẳn là vừa mới lên sơn. Đạo mệnh lệnh này là suy tính tại Trương thị không cách nào mở thành dưới tình huống, hắn cũng có thể theo Tấn Thủy đem Từ Hòa tiếp tiến Hán Trung bình nguyên. Bây giờ Nam Trịnh thuận lợi cầm xuống, tự nhiên không cần lại để cho Từ Hòa Tân Tân khổ khổ trèo đèo lội suối. Đã phái người đi. Sứ giả gật đầu nói, "Ân." Trương Tân gật gật đầu, người qua lại buồn ba vất vả, xuống dưới lĩnh thưởng, nghỉ ngơi đi. Đa tạ chúa công thương cảm. Sứ giả hành lễ cáo lui. Lại một lát nữa, phái đi Trương Vệ chỗ sứ giả trở về, đem tình huống nói một lần. Trương Tân thăm hỏi hắn một phen, giống nhau nhường hắn lĩnh thưởng nghỉ ngơi đi. Kể từ đó, hắn chung đã định. Trương Tân ma quyền sát trưởng. Kế tiếp chính là Lưu Yên. Ngày kế tiếp, Dương Ngang, Dương Nhậm hai người tại Vương Mãnh cùng đi, độc thân trở lại Nam Trịnh, tiết kiến Trương Tân. Về phần Dương Bình quan bên trong đại quân, đã toàn bộ giao lại cho Từ Hòa. Hai người nhìn thấy Trương Tân, đại lễ thăm viếng. Tội đem chờ bái kiến đại tướng quân. Bái kiến chúa công. Vương Mãnh cũng đối với Trương Tân hạ bái, chỉ là ánh mắt của hắn tựa hồ có chút phiền muộn. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Trương Tân lườm Vương Mãnh một cái, nhìn về phía Dương Ngang Dương Nhậm, đầu tiên là trấn an bọn hắn một phen, lại thực hiện chính mình ở trong thư hứa hẹn, cho Dương Ngang phong minh nghĩa tướng quân, Dương Nhậm phong giáo úy. Dù nói thế nào, hai người cũng là mang theo 1.5000 binh mã đầu hàng, cho tướng quân cùng giáo úy cũng không quá phận. Đa tạ Minh công. Hai người thấy Trương Tân sảng khoái như vậy, cảm thấy đại định, cũng thuận thế sửa lại xưng hô. Minh công. Đám người chuyện trò vui vẻ một hồi, Dương Ngang thận trọng mở miệng hỏi, mặt tướng lâu rời nhà bên trong, trong lòng có chút tưởng niệm, không biết Minh công có thể hay không ân chuẩn, nhường mặt tướng về thăm nhà một chút. Dương Nhậm cũng là vẻ mặt chờ đợi nhìn xem Trương Tân. Bọn hắn mặc dù sớm nghe nói về Trương Tân quân thanh danh rất tốt, nhưng đại binh quá cảnh, tất có tai họa, đây là từ xưa đến nay chung nhận thức. Nếu không tự mình về đi xem một chút, cuối cùng vẫn là không cách nào yên tâm. Người nhà đoàn tụ, nhân chi thường tình, ta làm sao có không cho phép lý lẽ. Trương Tân vung tay lên, đi thôi, trong nhà chờ lâu mấy ngày, thật tốt bồi bồi người nhà. Đà tạ Minh công. Hai người vui mừng, hành lễ cáo lui. Trương Tân chờ hai người sau khi đi, quay đầu nhìn về phía Vương Mãnh. Được rồi, đừng lắc lắc phê mặt, ai chọc giận ngươi không vui. Vương Mãnh nhỏ giọng thầm thì, nói chuyện bình thường. Trương Tân khẽ quát một tiếng. Liền, chúa công ngươi cuộc chiến này đánh cũng quá nhanh. Vương Mãnh vẻ mặt ủy khuất, ta vốn đang dự định tại Tẩu Mã Lĩnh mai phục Dương Ngang một chút đâu. Sĩ tốt nhóm đều bố trí xong, kết quả hắn thế mà đầu hàng. Trương Tân nhịn không được cười lên. Thì ra là thế. Người trẻ tuổi bị cướp đi danh tiếng, khó trách phiền muộn. Hắn chung chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Trương Tân mở miệng cười nói, đằng sau còn có Lưu Yên chờ ngươi đi đánh đâu. Theo Trương Lỗi trong phủ tìm ra thư tín đến xem, Lưu Yên lần này khởi binh 10 vạn, tiên phong 2 tháng sau liền có thể đến Hán Trung. Sách, 10 vạn đại quân a. Ngươi còn sợ không có cơ hội biểu hiện a? Thật đắt. Vương Mãnh nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt không có chút nào đối 10 vạn đại quân sợ hãi, ngược lại vẻ mặt hưng phấn. Ta sẽ cầm quân tình lửa ngươi a. Trương Tân nhìn chằm chằm hắn, lần này giao đấu Lưu Yên, ta dự định để ngươi độc lĩnh một quân. Thế nào, ngươi có lòng tin hay không? Chương 641, kế phụ, chương 641, kế phụ. Vương Mãnh từ khi tại Ngư Dương bị Trương Tân thu lưu đến nay đã 10 năm gần đây. Tại gần đây thời gian 10 năm bên trong, hắn không chỉ có Trương Tân tự mình chỉ đạo, cũng có ở địa phương cùng trong quân lịch luyện kinh nghiệm. Thảo đồng thời điểm, Vương Mãnh liền từng hiến kế xảo thủ Hà Đông, nhường Trương Tân thấy được tiềm lực của hắn. Chỉ là khi đó Trương Tân cảm thấy hắn tuổi còn quá nhỏ, còn chưa đủ lấy đảm đương chức trách lớn, liền nhường hắn lấy phó tướng hoặc là tham quân thân phận, tiếp tục lưu lại trong quân lịch luyện. Bây giờ lại là mấy năm trôi qua. Vương Mãnh lập gia đình về sau, cả người khí chất trầm ổn không ít. Lại thêm lần này hắn chung chi chiến, Từ Hòa mỗi lần báo cáo tình hình chiến đấu, đều ở trong thư đối với hắn lớn thêm tán thưởng. Nên học đồ vật đã học không sai biệt lắm, là thời điểm nhường hắn một mình đảm đương một phía. Dù sao cũng là chính mình từ nhỏ nuôi đến lớn em vợ đi. Chúa công lời ấy coi là thật. Vương Mãnh trong nháy mắt kích động lên. Trương Tân liếc mắt, vui vẻ. Ừ, vui vẻ. Vương Mãnh điên cuồng gật đầu, cười hắc hắc, tạ ơn tỷ phu, tạ ơn tỷ phu. Ngươi vui vẻ quá sớm. Trương Tân nhẹ hừ một tiếng, ta sẽ không cho ngươi trong quân đã huấn luyện tốt tinh nhuệ, ngươi cũng đừng nghĩ đến tìm Từ Hòa bọn hắn muốn người. Ta cho ngươi 5000 danh lạch, chính ngươi đi đầu hàng những cái kia quỷ tốt ở trong chọn người, một lần nữa huấn luyện. Ngoại trừ quân giới lương thảo bên ngoài, ta cái gì đều mặc kệ, cái gì cũng không hỏi. Ngươi muốn tại Lưu Yên đại quân đến trước đó, một mình đem cái này 5000 người huấn luyện thành quân. Còn có gần 2 tháng, Lưu Yên tiên phong sắp đến. Nếu là làm không được. Trương Tân cười lạnh một tiếng, ngươi liền cút cho ta về Ngư Dương trồng trọt đi thôi. A. Vương Mãnh sửng sốt, tỷ phu, một mình ngươi cũng không cho ta à? Đây là ta cho khảo nghiệm của ngươi. Trương Tân vỗ bờ vai của hắn, lão tử năm đó ở Hạ Khúc Dương mang binh thời điểm, ai giúp qua ta? Ngươi nếu là liền chỉ là 5000 người đều không giải quyết được, tương lai của ta thế nào yên tâm đi đại quân giao cho ngươi đến thống soái. Vương Mãnh nghe vậy trong lòng đã là hưng phấn, lại cảm giác gáp lực như núi. Hưng phấn là, Trương Tân nói ra lời này, đại biểu cho là đem hắn hướng thống soái phương hướng bồi dưỡng. Vừa nghĩ tới sau này mình cũng có thể thống soái mấy vạn đại quân, rong ruổi chiến trường. Không hưng phấn kia mới kỳ quái. Áp lực tự không cần phải nói. Một thân một mình đối mặt 5000 tên xa lạ hàng tốt, nếu là thay cái nhát gan, riêng là bị 5000 ánh mắt nhìn xem, chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến tê cả da đầu. Húng chi không chỉ có muốn quản lý tốt bọn hắn, còn phải trong 2 tháng đem bọn hắn huấn luyện tới có thể chịu được một trận chiến trình độ. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, sát thực rất có khiêu chiến. Vương Mãnh nghĩ, cảm thấy hơi có chút không có nắm chắc, thế là quyết định nũng nịu. "Thị phu, ngươi liền cho ta mấy người đi." Hắn theo Trương Tân lâu như vậy, cũng hiểu rất rõ Trương Tân tính tình. Công tác thời điểm muốn xứng chức vụ, bí mật ngẫu nhiên mở một ít cho đùa, Trương Tân không những sẽ không tức giận, thậm chí còn có thể thật cao hứng. "Ngươi chớ buồn nôn." Trương Tân run run người bên trên nổi da gà, một người không cho, chuyện này không có thương lượng. Vương Mãnh thấy Trương Tân không hé miệng, quyết định đường con cứu quốc. Vậy ta những cái kia thân vệ, tỷ phu dù sao cũng phải để cho ta mang mấy cái a. Không phải vạn nhất hàng tốt bất ngờ làm phản. Tỷ phu, ngươi cũng không muốn ta chết bởi trong loạn quân a. Ân. Trương Tân trong lòng suy tư một phen, nhẹ gật đầu. Vậy ta liền cho phép ngươi mang 20 cái thân vệ a. Đa tạ tỷ phu. Đa tạ tỷ phu. Vương Mạnh nết miệng cười một tiếng. Có cái này 20 cái thân vệ, chỉ cần đem bọn hắn xếp vào số dưới, khống chế đại quân liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Sự tình đầu tiên nói trước. Trương Tân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vương Mạnh, những này thân vệ chỉ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn, ngươi mơ tưởng cho bọn hắn mượn chi lực, giúp ngươi thống lĩnh sĩ tốt. Ta sẽ phái một người đi theo ngươi, nếu là bị ta phát hiện ngươi gian lận. Hừ hừ, tự gánh lấy hậu quả. Vương Mạnh thấy mình tính toán trong nội tâm bị Trương Tân khám phá, cả người nhất thời sẽ không tốt. Ngươi được hay không a? Trương Tân thấy thế mở miệng cùng nhau kích, ngươi nếu là có thể bằng sức một mình đem cái này 5000 đại quân chỉnh đốn tốt, ta coi như ngươi lợi hại. Vương Mạnh ánh mắt lập tức liền đỏ lên. Chúa công yên tâm. Mặt tướng tất nhiên không phụ chúa công kỳ vọng cao. Tốt, rất có tinh thần. Trương Tân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, vậy ngươi hôm nay liền tại Nam Trịnh nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai lại về Dương Bình quan chỉnh quân. Thần không mệt. Vương Mạnh cự tuyệt nói, thần muốn hiện tại liền trở về. Được thôi. Trương Tân dở khóc dở cười, gọi tới một gã thân vệ, nhường hắn đi theo Vương Mạnh. Thần cáo lui. Vương Mạnh nhiệt tình mười phần đi. Hy vọng tiểu tử này có thể mau chóng trưởng thành a. Trương Tân nhìn xem Vương Mạnh bóng lưng, trong lòng chờ mong. Đúng vào lúc này, một gã thân vệ tiến đến. Chúa công, bàng tướng quân mang theo trương vệ bọn người trở về. A. Trương Tân cười nói, để bọn hắn vào a. Nặc. Thân vệ quay người rời đi. Sau một lúc lâu, bàng Đức mang theo bị ngũ hoa lớn buộc trương vệ, cùng Dương Bạch chờ tế tiểu đi đến. Mặt tướng bái kiến minh công. Tội đem chờ bái kiến đại tướng quân. Dương Bạch bọn người đại lễ thăm viếng. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Trương Tân bắt đầu đi trấn an, phong quan chờ một hệ liệt quá trình. Quá trình đi đến, Dương Bạch một đám hàng tướng trong lòng đại định. Trương vệ rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Đại tướng quân, xin hỏi gia huynh ở đâu? Người nói Trương Lô a. Trương Tân nói rõ sự thật, hắn chạy. Hán trung cảnh nội huyện thành, toàn bộ xây ở Hán thủy bờ bắc. Bởi vì bờ Nam Bình Nguyên bị Hán thủy cùng Đại Ba Sơn kẹp ở giữa, 10 phần chật hẹp, căn bản không thích hợp xây thành trì, chỉ có một ít trong thôn lẻ tẻ phân bố ở bên kia. Trương Lô ôm một qua sông về sau, chỉ cần chạy ra vài dặm, liền có thể đi vào vùng núi. Hán quân chạy thật nhanh một đoạn đường dài mấy ngày, vốn là 10 phần mỏi mệt, qua sông lại muốn tiêu hao rất nhiều thể lực, lại thêm đã mất đi ngựa lực cơ động. Đuổi không kịp cũng rất bình thường. A. Trương vệ trừng to mắt, đại tướng quân không phải ở trong thư nói, ta lừa gạt ngươi. Trương Tân rất ngay thẳng. Trương vệ rất giận. Đồng thời trong lòng của hắn lại có một tia may mắn. Nếu như Trương Lâu có thể trốn về Lưu Yên nơi đó, lão nương cũng không về phần xảy ra chuyện gì chứ. Ngươi yên tâm đi. Trương Tân tự tin nói, hắn trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế. Huynh đệ các ngươi sớm muộn sẽ ở Trường An gặp nhau. Trương vệ mãnh nhìn về phía Trương Tân, trong mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Nghe lời này ý tứ, hắn chẳng lẽ còn muốn tiếp tục tiến công đất thủ? Trương Tân tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của hắn, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi kế phụ Lưu Yên tiền phong nhanh đến đi. Kế phụ? Dương Bạch bọn người ngạc nhiên nhìn về phía Trương vệ, dường như ăn vào cái gì kinh thiên lớn dưa. Lưu Yên là Trương thị huynh đệ kế phụ. Trương vệ chợt cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Theo Trương Tân thần sắc đến xem, dường như hắn đã sớm biết chuyện này. Như việc này là theo trong phủ kê biên tài sản ra thư được biết, hắn biết được Lưu Yên xuất lĩnh 10 vạn đại quân đang trên đường, là tuyệt đối không thể như thế thông dong. Hẳn là, Trương vệ trong lòng kinh nghi không chừng, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì. Cái này chẳng lẽ cũng tại hắn trong tính toán. Chương 642, chiến lược Lưu Yên, bên trên, chương 642, chiến lược Lưu Yên, bên trên. Trương Tân không nói thêm gì nữa, ra hiệu thân vệ đem Trương vệ ấn xuống đi, đồng thời nhường Dương Bạch bọn người tự hành về nhà. Dương Bạch bọn người trong mắt bắt quái chi hỏa cháy hùng hực, nhưng lại không dám chống lại Trương Tân chi lệnh, chỉ có thể bất đắc dĩ hành lễ cáo lui. Lão Điển, chờ đám người sau khi đi, Trương Tân đối với Điển Vi nói rằng, Triệu công giữ, hiếu trực tới nghị sự. Nặng. Điển Vi điểm hai tên thân vệ, để cho người đi. Trương Tân thừa dịp chờ đợi thời điểm, nâng bút viết mấy phong thư. Một phong cho Hàn Toại. Thục trung tin tức bế tắc, Lưu Yên xuất binh sự tình, tuy nói tại hắn mưu đồ bên trong, nhưng đó cũng là nhìn Trương Lỗ trong phủ thư tín, khả năng xác định. Càng đừng đề cập Lương Châu bên kia. Hàn Toại căn bản không có khả năng nghĩ đến, thân làm hán thất dòng họ Lưu Yên, vậy mà lại khởi binh đến công. Tại hắn thị giác bên trong, Trương Tân cầm xuống Hán Trung, giải trừ quan trung mặt phía nam uy hiếp, đã có thể giành tay. Quan trung mặt phía nam không ngại, phía bắc có Quan Vũ, Triệu Vân, Quách Tỷ bọn người đỉnh lấy, cũng không cái gì vấn đề lớn. Phía đông Hà Nam là Trương Tân địa bàn của mình, còn lại cũng chỉ có phía tây Lương Châu. Dưới loại tình huống này, Trương Tân vì bảo vệ đô thành an toàn, xuất binh Lương Châu liền lộ ra 10 phần hợp lý. Bởi vậy hắn dự định tự mình xuất lĩnh Hán Trung chi chúng đi một chuyến Lũng Tây, hù dọa Hàn Toại một phen. Ngươi lại không xuất binh, ta thật đánh ngươi a. Thục đạo khó đi. Lưu Yên tiên phong cách này còn có 2 tháng lộ trình. Đại bộ đội càng xa, coi như hắn hành quân thần tốc, thời gian giảm phân nửa, vậy cũng có 1 tháng. 1 tháng, đi tới đi lui một chuyến Kỳ Sơn đạo là đủ. Người tới. Trương Tân viết xong tin, gọi tới một gã thân vệ, cẩn thận bàn giao một phen. Lần này gặp mặt Hàn Toại, thế nào phách lối làm sao tới, thế nào vô lễ làm sao tới. Thuận tiện sẽ giúp hắn nhìn xem vợ con. Hàn Toại con hàng này chính là như vậy, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Chỉ cần có chút nhượng bộ, hắn liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ có cường ngạnh đến cùng, khả năng đem hắn ép ngoan ngoãn. Thân vệ lĩnh mệnh mà đi. Trương Tân lại cho Từ Hòa, Dương Vượng bọn người viết mấy đạo quân lệnh đi qua, để bọn hắn nắm chặt thời gian chỉnh đốn kia 3 vạn hàng tốt. Những này hàng tốt hiện tại còn cần kéo đi Lương Châu một chuyến, lấy tăng thanh thế. Chờ theo Lương Châu trở về, liền nên tinh giản nhân viên, tăng lên chiến lực. Làm xong những này, Cụ Thụ, Pháp Chính hai người vừa vặn đi vào. Chúng thần bái kiến minh công. Hai người tiến đến, không mình hành lễ. Không cần đa lễ, đến. Trương Tân vẫy tay, ra hiệu hai người phụ cận, sau đó đem sớm đã chuẩn bị xong hán trung địa đồ trải tại trên bàn. tất cả xem một chút ta, lần này Lưu Yên lãnh binh 10 vạn đến đây, một trận muốn làm sao đánh?
Minh công,
Củ Thụ chắp tay nói, thần mấy ngày nay một mực đang nghĩ, chúng ta lúc trước tại Trường An quyết định kế sách, phải chăng quá mức mạo hiểm? Muốn không phải là trước phái binh bảo vệ tốt Dương Bình Quan, lại yên lặng theo dõi kỳ biến a?
Kế sách không thay đổi.
Trương Tân khoát khoát tay, không vào hàng gọn, sao bắt được có con? Ta như không buông ra Dương Bình Quan, nhường Lưu Yên đại quân tiến đến, lại có thể nào nhất chiến công thành, hoàn toàn bình định ba thủ? Bảo vệ tốt Dương Bình Quan, quả thật có thể cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.
Trương Tân nhìn xem Củ Thụ hỏi, có thể Dương Bình Quan nơi khác hình chật hẹp, cho dù đánh bại Lưu Yên, ta lại có thể hao tổn hắn nhiều ít thực lực?
3000,
vẫn là 5000. Như Lưu Yên chủ lực không tổn hại, lui về thuộc trung chú đóng ở, lấy triều đình tình huống trước mắt, ta lấy cái gì đi đánh kia trên đường đi quan hải?
Công Dữ, ngươi nên sẽ không cho là ta như thế đại phí khổ tâm, chỉ lấy một cái Hán Trung liền hài lòng a?
Hán Trung chiến lược giá trị không cần nhiều lời.
Hướng Bắc có thể công Quan Trung, hướng Nam có thể công thuộc Trung, hướng Đông có thể theo Hán thủy thẳng đến Kinh Châu, hướng Tây thì có thể thông qua Kỳ Sơn đạo đi hướng Lương Châu. Nhưng nếu bàn về kinh tế giá trị, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy.
Hán Trung bình nguyên quá nhỏ,
tự cấp tự túc không thành vấn đề,
lợi nhuận một chút lương thực, phụng dưỡng 2-3 vạn binh mã cũng được.
Bất quá cũng vẹn vẹn như thế.
Như Quan Trung hưng thịnh, Trương Tân tại cái này thả 2-3 vạn binh mã phòng bị Lưu Yên cũng là vẫn được.
Nhưng vấn đề là hiện tại Quan Trung quá mức tàn phá, rời đâu kia là chuyện sớm hay muộn.
Đến lúc đó triều đình ở xa Hà Bắc, ngoài tầm tay với Hán Trung ngược lại thành một khối gần gà chi địa.
Giữ lại binh a, giống như không có gì ý nghĩa, còn không bằng lưu tại Quan Trung.
Không lưu a, sớm muộn cũng sẽ bị Lưu Yên thu hồi đi.
Cái kia còn đánh xuống làm gì?
Trương Tân cũng không phải nhỏ tên béo da đen.
Lúc hắn muốn, thuộc hắn cũng muốn.
Có thể trước đó chúng ta ai cũng không biết, Lưu Yên vậy mà lại lên 10 vạn đại quân.
Củ Thụ lại khuyên, như Lưu Yên chỉ 5 vạn binh mã, thần tự nhiên tin tưởng, lấy Minh công chi năng, nhất định có thể kích mà phá đi.
10 vạn đại quân?
Không có nhiều như vậy.
Trương Tân ngắt lời nói, thuộc đạo khó đi, hậu cần dân phu ít ra liền phải một nửa.
Lưu Yên danh xưng 10 vạn đại quân, dưới trướng có thể chiến chi sĩ nhiều nhất chỉ có 5 vạn mà thôi.
Cho dù chỉ có 5 vạn có thể chiến chi sĩ, Minh công cũng không thể khinh thường.
Củ Thụ tính nói, quân ta binh thiếu, không hơn vạn dư mà thôi, tuy có 3 vạn hàng tốt, Minh công dám yên tâm dùng à?
Củ quân sư,
Pháp Chính mở miệng nói ra, hạ lại cũng là cảm thấy, Minh công chốt mở thả Lưu Yên chủ lực tiến đến kế sách, có thể thực hiện.
Quân ta nhìn như binh thiếu, không sai Lương Châu chiến sự nổ ra, Quan Trung kia 3 vạn tinh nhuệ liền có thể điều động.
Tiền từ đâu tới đây?
Lương thực lại từ đâu tới đây?
Củ Thụ mở miệng cắt ngang, Quan Trung tàn phá, ủng hộ ta chở hơn vạn binh mã tiến vào Hán Trung đã là cực hạn, lại chỗ nào lấy ra được lương thảo, lại cung cấp 3 vạn đại quân xuôi nam?
Minh công năm nay vừa mới hạ lệnh miễn thuế, cũng không thể nói một đằng làm một nẻo, lại phái người đi thu thuế à?
Hán Trung bên này không phải có lương thực à?
Pháp Chính nghi ngờ nói, mắt dưới lập tức liền phải ngày mùa thu hoạch, chính là lương thảo đấy đà thời điểm, dùng Hán Trung chi lương thực phụng dưỡng đại quân không được sao à?
Củ Thụ rất muốn nổi giận, nhưng lại nghĩ cùng Pháp Chính tuổi trẻ, không có kinh nghiệm, chỉ có thể đè xuống tính tình giải thích.
Hán Trung là muốn ngày mùa thu hoạch không giả, cũng có thể thu thuế.
Không sai, Hán Trung hẹp dân thiếu, chỗ thu chi lương thực chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng 3 vạn đại quân bình thường chi dụng.
Một khi chiến khởi, lương thực hao tổn gấp bội, một năm thu thuế cũng chỉ đủ 3 vạn đại quân dùng 5-6 tháng.
Tính cả kia 3 vạn hàng tốt, quân ta trước mắt tại Hán Trung liền có 45000 người, ngươi lại từ Quan Trung điều 3 vạn đại quân xuôi nam, lương thực đủ ăn mấy tháng?
Pháp Chính bừng tỉnh hiểu ra,
đa tạ Củ quân sư chỉ điểm, đang thụ giáo.
Củ Thụ sắc mặt hơi chậm,
lương thực vấn đề, Công Dữ rất không cần phải lo lắng.
Trương Tân cười nói, chỉ cần một trận chiến đánh tan Lưu Yên chủ lực, kết thúc chiến sự, không được sao à?
Minh công vẫn là khăng khăng muốn chốt mở, thả quân địch tiến đến.
Củ Thụ trong lòng bỗng cảm giác bất lực.
Chúa công anh minh, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt.
Bình thường hắn phụ tá Trương Tân đều cảm giác 10 phần nhẹ nhõm.
Bất quá cũng không phải là không có khuyết điểm.
So như bây giờ, Trương Tân quyết định muốn làm chuyện nào đó, hắn là thế nào khuyên cũng không khuyên nổi.
Đương nhiên muốn thả.
Trương Tân hết sức chăm chú chằm chằm lấy địa đồ, nếu ta có thể ở Hán Trung toàn diệt Lưu Yên đại quân, thì thuộc trung lại không sức chống cự, truyền hịch nhất định.
Tốt như vậy một cái cơ hội, ta lại có thể nào buông tha?
Chương 643, chiến lược Lưu Yên, hạ. Chương 643, chiến lược Lưu Yên, hạ.
Được thôi.
Củ Thụ 10 phần bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng địa đồ, bắt đầu suy tư kế sách.
Hắn làm mưu sĩ, chức trách là vì chúa công bày mưu tinh kế, không phải làm trái lại.
Lời nên nói hắn đã nói, nên khuyên cũng khuyên.
Chúa công khăng khăng như thế, hắn cũng chỉ có thể thực hiện chức trách, hết sức lưu đồ.
Minh công.
Pháp Chính chỉ lấy địa đồ nói rằng, thần coi là, quân ta nhưng tại này bà khu chú binh.
Trương Tân theo Pháp Chính chỉ vào địa phương nhìn lại.
Ba địa phương này theo thứ tự là Thiên Đãng Sơn, Định Quân Sơn cùng Miệng Dương huyện.
Thiên Đãng Sơn tại Dương Bình Quan Đông Bắc vài dặm, Định Quân Sơn thì là tại Dương Bình Quan Đông Nam trong vòng hơn 10 dặm.
Lại thêm thượng vị tại Dương Bình Quan phía Đông Miệng Dương huyện, ba địa phương này vừa vặn có thể hình thành một cái túi trận, đem theo Dương Bình Quan đi ra quân địch cất vào trong túi.
Thiên Đãng Sơn, Định Quân Sơn phân biệt trấn giữ Hán thủy Nam Bắc, lại có Miệng Dương tại Đông ngăn cản.
Pháp Chính nói ra ý nghĩ của mình, thuộc quân như theo Dương Bình Quan ra, quân ta chỉ cần 3 mặt giáp công, thuộc quân tất nhiên loạn.
Hiếu Trực lời ấy không ổn.
Củ Thụ phản đối nói, quân ta vốn là binh thiếu, lại chia binh 3 đường, mỗi một đường lại có bao nhiêu?
Thiên Đãng, Định Quân hai sơn tuy có địa lợi, quân địch khó công, có thể địch quân nếu là phái người dưới chân núi hạ trại, quân ta cũng khó có thể xuống núi.
Như Lưu Yên cũng chia ra 3 đường, lấy quân hiểm trợ coi chừng hai sơn quân coi giữ, chủ lực tấn công mạnh Miệng Dương, nên làm thế nào cho phải?
Pháp Chính đối với cái này sớm có ứng đối.
Miệng Dương bên này, Minh Công có thể phái một đại tướng tử thủ ngăn trở Lưu Yên chủ lực, lại khiến hai sơn quân coi giữ xuất kích.
Quân ta tinh nhuệ, có thể điểm làm số đội, thừa dịp lúc ban đêm thay nhau dạ tập, đột kích ban đêm, quân địch doanh trại. Quân địch như theo đuổi đuổi, quân ta liền lui đến trên núi, quân địch lui bước, quân ta lại đến. Dân ra, quân địch mỏi mệt, tất nhiên buông lỏng, quân ta thừa dịp cơ mang theo ở trên cao nhìn xuống chi thế, một lần hành động đánh tan. Chờ đánh tan hai sơn quân coi giữ về sau, quân ta lại đi cắt đứt Lưu Yên chủ lực đường lui, tiền hậu giáp kích, có thể đánh một trận kết thúc. Hiếu Trực kế này quá lý tưởng. Củ Thụ lắc đầu, không nói đến quân địch là có phải giống như Hiếu Trực nói tới như vậy tốt đánh tan, riêng là Miện Dương bên này, áp lực liền vô cùng to lớn. Ngươi lại làm sao có thể cam đoan, tại quân đánh tan Lưu Yên quân nhiệm trợ trước đó, Miện Dương sẽ không thất thủ. Pháp Chính nghe vậy khẽ cắn răng. Đang nguyện lưu thủ Miện Dương. Hiếu Trực. Củ Thụ thở dài, đây không phải ai lưu thủ Miện Dương vấn đề. Tốt, không nên tranh cãi. Trương Tân hợp thời mở miệng nói, Hiếu Trực kế này rất hợp tâm ta. Pháp Chính sắc mặt vui mừng. Minh Công. Củ Thụ tranh thủ thời gian khuyên nhủ, binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, há có thể bởi vì người yêu thích. Công giữ đường nội. Trương Tân đưa tay cắt ngang, chỉ là Hiếu Trực kế này có một chút không tốt. Pháp Chính sắc mặt siết chặt. Còn mời Minh Công chỉ giáo. Miện Dương, cách Dương Bình quan quá gần. Trương Tân đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói một lần. Ba địa phương này liên hợp lại, là có thể bố trí một cái túi trận không giả. Pháp Chính kế sách cũng có rất cao khả thi. Nhưng vấn đề là bốn, cái túi này quá nhỏ, khoảng cách Dương Bình quan cũng quá gần. Dù cho Pháp Chính kế sách thành, đối thủ quân tổn thương cũng sẽ không quá lớn. Có thể sát thương hơn vạn người cũng không tệ rồi. Lưu Yên chạy về Dương Bình quan sát suất còn là rất lớn. Hoặc là bản thân hắn dứt khoát ngay tại quan nội tọa trấn chỉ huy. Nếu là thuộc quân đánh thua trận, Lưu Yên dọa đến trốn ở quan nội không dám ra đến, vậy thì phiền toái. Phải biết, Dương Bình quan nơi này là liền Tào Tháo, Lưu Bị dạng này kiêu hùng đều công không được quan hải. Trương Tân từ bỏ Dương Bình quan, nỗ lực một cái giá lớn như thế chẳng lẽ chính là vì đổi lấy hơn vạn thuộc quân tính mệnh? Dĩ nhiên không phải. Toàn diệt Lưu Yên chủ lực, thôn tính ba thuộc cơ hội chỉ có một lần, không thể dạng này không công lãng phí hết, nhất định phải nhất chiến công thành. Tốn thời gian, Trương Tân là hao tổn bất quá. Pháp Chính nghe xong Trương Tân ý nghĩ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tình cảm Minh Công ngài mới vừa nói toàn diện, thật sự chính là toàn diện ta. Đánh bại Lưu Yên, hắn có 9 loại biện pháp. 9 loại. Nhưng nếu là toàn diện, cho dù là luôn luôn kính ngưỡng Trương Tân Pháp Chính, cũng cảm thấy hắn khẩu vị có phải hay không có chút quá lớn. Chúng ta mới nhiều ít người a? Ngươi liền cảm tưởng toàn diện người ta 10 vạn đại quân. Trương Tân thấy Pháp Chính mặt mũi xoan suýt, biết hắn tạm thời là nghĩ không ra cái gì kế sách tới, liền đưa ánh mắt về phía Củ Thụ. Công giữ nhưng có thượng sách. Như Minh Công chỉ là vì đánh bại Lưu Yên, thần có 9 loại biện pháp. Củ Thụ cứng rắn nói, nhưng nếu là toàn diện 10 vạn đại quân, thần vô kế khả thi. Trương Tân cười hắc hắc. Kia ta ngược lại thật ra có một kế. Ân. Củ Thụ cùng Pháp Chính trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi thật là có biện pháp a? Không biết Minh Công có gì diệu kế. Pháp Chính trên mặt tràn đầy tò mò. Cái này? Trương Tân đưa tay hướng trên bản đồ một chỉ. Củ Thụ, Pháp Chính hai người thuận thế nhìn lại. Hán Sơn. Đối. Trương Tân gật đầu mỉm cười. Minh Công không thể. Củ Thụ cả kinh thất sắc, quân ta nếu là tiến vào nơi đây, Lưu Yên chỉ cần phái một quân đóng giữ Hán thủy, liền có thể đem ta quân vây chết ở bên trong. Cái này chẳng phải là tự đạo tự địa? Hán Sơn ngay tại Nam Trịnh phía nam không xa. Nơi này ba mặt núi vây quanh, một mặt bị nước bao quanh, chân núi có một khối nhỏ bình nguyên cùng một chút tương đối nhẹ nhàng đồi núi hình dạng mặt đất, thích hợp trú quân. Đại khái có thể đóng quân 2-3 vạn người. Nơi đây địa hình phong bế, chỉ có vượt qua phía Bắc Hán thủy mới có thể ra vào, dễ thủ khó công. Ân. Phía Nam Mễ Thương đạo cũng có thể ra vào. Bất quá Mễ Thương đạo quá mức gập ghềnh, không thích hợp đại quân tiến lên. Bởi vậy xác thực như là Củ Thụ lời nói, Trương Tân quân nếu là tiến vào nơi này, Lưu Yên chỉ cần giữ vững Hán thủy, liền có thể đem bọn hắn vây chết ở bên trong. Ngươi hãy nghe ta nói hết đi. Trương Tân nhẹ nhõm cười một tiếng, ta sẽ còn phái một quân tại Định Quân Sơn đóng quân, như Lưu Yên chia binh đến đây, liền theo Hiếu Trực kế sách, thay nhau tập kích. Ngươi nhìn nào? Trương Tân đưa tay mơn trớn địa đồ. Lưu Yên đại quân tiến vào Hán Trung sau, Dương Bình quan hắn đạt được người đi thủ a. Củ Thụ gật gật đầu. Dương Bình quan là thuộc quân đường lui, lương đạo mệnh mạch chỗ, đương nhiên không có khả năng không tuân thủ. Trương Tân nhìn xem Củ Thụ. Ta lưu tại Định Quân Sơn quân nhiệm trợ, hắn đạt được binh đi xem a. Củ Thụ lần nữa gật đầu. Trương Tân hỏi lại, Hán Sơn bên này, Hán thủy hắn cũng muốn thủ a? Là. Củ Thụ liên tục gật đầu. Vì phòng ngừa quan trung viện quân xuôi nam, Trương Tân hướng dẫn từng bước, bao tà đạo, thẳng lập đạo, hắn đều phải chia binh a. Củ Thụ đầu điểm tê. Có nhiều địa phương như vậy muốn thủ. Trương Tân cười ha ha một tiếng, hắn có thể lưu tại Hán thủy binh lực có bao nhiêu? Chỉ cần ta tìm tới cơ hội, đánh tan hắn bố trí tại Hán thủy thuộc quân, quân ta kỵ binh liền có thể phát huy uy lực. Thuộc quân phân tán, không kịp cứu viện. Ta chỉ cần lấy kỵ binh tập kích, tiếp ứng Định Quân Sơn chi binh, lại cắt đứt thông hướng Dương Bình quan con đường, liền có thể đóng cửa đánh chó. Đến lúc đó, các nơi thuộc quân thất kinh, ta liền có thể kỵ binh ưu thế, tiêu diệt từng bộ phận. Trương Tân nói xong, hai tay chống nạnh. Công giữ coi là, kế này như thế nào? Chương 644, có thể đi, chương 644, có thể đi. Trương Tân kế sách, kỳ thật cũng là bị Pháp Chính dẫn dắt. Pháp Chính kế sách là đem thuộc quân dẫn tới Miện Dương, cắt nửa đoạn đường lui. Trương Tân thì là hy vọng đem thuộc quân dẫn dụ tới Nam Trịnh phụ cận, cắt nửa đoạn đường lui. Thuộc về là Pháp Chính kế sách tờ lớp bản. Đơn thuần về khoảng cách đến xem, chỉ là thêm ra mấy chục dặm. Nhưng chính là cái này mấy chục dặm lộ trình, lại có thể thêm ra vô số biến hóa. Đương nhiên, tới đối ứng phong hiểm cũng biết hiện lên cấp số nhân lên cao. Thả Lưu Yên tới Miện Dương, chỉ cần giữ vững Định Quân Sơn, Thiên Đãng Sơn cùng Miện Dương thành, liền có thể bảo hộ đại quân đường lui. Cho dù là đánh không lại, cũng có thể tùy thời rút đi. Lui giữ Hán Sơn thì tương đương với đem phía bắc những cái kia thông hướng quan trùng quan hải toàn bộ chắp tay nhường cho. Một khi chiến sự bất lợi, muốn chạy đều không có chỗ có thể chạy. Thật là không thắng liền chết, không có đường lui. Không thế nào. Quả nhiên, cụ thụ đối với cái này không có chút nào dị ứng, chắp tay khuyên nhủ, Minh công kế này quá mức hiểm trở, vẫn là khác chọn thượng sách ra. Trương Tân thấy không chiếm được cụ thụ duy trì, quay đầu nhìn về phía Pháp Chính. Hiếu Trực nghĩ như thế nào? Thần cũng là coi là có thể thực hiện. Pháp Chính nói được nửa câu, trực tiếp bị cụ thụ cắt ngang, có thể thực hiện cái gì có thể thực hiện. Hán Sơn nơi đây, chỉ có tiến không có lùi, Minh công kế này muốn thành, không chỉ cần phải đánh tan Lưu Yên bố trí tại Hán Thủy binh mã, còn phải đối thời gian đem không tính toán vô cùng chính xác. Không nói những cái khác, chỉ là vượt qua Hán Thủy, đánh tan Lưu Yên bố trí ở chỗ này binh mã, đều là một việc khó. Dù cho Minh công có thể đánh tan Hán Thủy chi binh, thuộc quân một khi biết được Hán Thủy đại doanh bị phá, tất nhiên tập kết, quân ta kỵ binh như nắm giữ không tốt thời gian, sợ cũng không cách nào đối với nó tiêu diệt từng bộ phận. Hán Trung bình nguyên mới bao nhiêu lớn? Cụ thụ miệng như là súng máy đồng dạng, thình thịch không ngừng. Thuộc quân nhiều nhất chỉ cần 2 ngày, liền có thể toàn bộ tụ họp lại. 2 ngày, quân ta đã muốn tiếp ứng Định Quân Sơn chi binh xuống núi, cắt đứt thuộc quân đường lui, còn muốn buôn tập bao tà đạo, thẳng lạc đạo thuộc quân. Tới kỳ 3. Ở trong đó không thể trưởng khống nhân tố nhiều lắm. Cụ thụ điên cuồng lắc đầu, không được. Không được. Nếu để cho thuộc quân tụ họp lại cùng ta quân giao đấu, vậy còn không như ngay từ đầu ngay tại Miện Dương, thả thuộc quân tiến đến quyết chiến tới đơn giản, làm gì như thế đại phí khổ tâm. Còn nữa nói, vạn nhất quân ta không cách nào vượt qua Hán Thủy, cái kia chính là tự đạo tự địa. 2 ngày. Trương Tân tính một cái, đầy đủ. Công giữ. Trương Tân nhìn về phía cụ thụ, tự tin cười một tiếng, bàn luận bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý, ta không bằng ngươi. Nhưng nếu luận chiến trận biến hóa đi, ngươi không bằng ta. Minh công vốn có chí lớn, lấy thống nhất thiên hạ, cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Cụ thụ chắp tay, ngữ khí trầm trọng, quân ta tinh nhuệ một nửa ở đây, nếu là toàn bộ hao tổn. Minh công, nghĩ lại a. Trương Tân nghe vậy hơi tỉnh táo lại. Cụ thụ chi ngôn, cũng là không phải không có lý. Kỳ thật lấy hắn chi năng, chưa hẳn nghĩ không ra loại này kế sách. Chỉ có điều làm nhu sĩ, cùng đương chủ công không giống. Trương Tân có thể đưa ra cái này, bởi vì hắn là chúa công, có đem vốn liếng để lên tư cách. Cụ thụ thân làm nhu sĩ, theo đuổi là ổn chung cầu thắng. Trừ phi thật sự là không có biện pháp, nếu không có thể không mạo hiểm, liền tận lực không mạo hiểm. Cụ thụ thấy Trương Tân trầm mặt xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, khuyên động. Một lát sau, Trương Tân mở miệng. Công giữ. Thần tại. Cụ thụ chắp tay. Trương Tân xoa tay, cười hắc hắc. Chúng ta đi Hán Sơn xem một chút đi. Minh công còn không chịu từ bỏ cái này. Cụ thụ chợt cảm thấy bất lực nhà rãnh. Người chúa công này, quá cứng chồng. Đi thôi đi thôi. Trương Tân ôm cụ thụ bà vai, thôi táng hắn đi ra ngoài. Trên bản đồ chỉ có thể nhìn đại khái, chúng ta vẫn là thực địa thăm dò một chút cho thỏa đáng. Minh công. Cụ thụ rất giận, lại bị Trương Tân cắt ngang, đi xem một chút đi, nếu là tìm không thấy có thể nhẹ nhõm vượt qua Hán Thủy phương pháp xử lý, liền theo lời ngươi nói, bàn bạc kỹ hơn. Được thôi. Cụ thụ thở dài. Tính toán, hắn muốn chơi, liền bồi hắn đi ra ngoài chơi một lần a. Coi như là dạo chơi ngoại thành Bạc Thanh. Ngược lại Hán Sơn khoảng cách Nam Trịnh cũng không bao xa, qua sông chính là. Đến lúc này một lần, cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Trương Tân thấy cụ thụ đáp ứng, hết sức cao hứng, quay đầu nhìn về phía Pháp Chính. Hiếu Trực cũng chớ ngẩn ra đó, cùng đi chứ. Ai? Pháp Chính lên tiếng, hấp tấp theo sau. Trương Tân điểm hơn 100 thân vệ, tìm bách tính thuê mấy đầu thuyền nhỏ, qua sông mà đi. Vừa tới Nam Ngạn, đập vào mi mắt chính là một tòa cao chừng 200-300 mét cỡ nhỏ dãy núi. Tòa dạng núi này khoảng cách Hán Thủy chỉ có 2-3 dặm, Trương Lỗ chính là bởi vậy chạy trốn đi. Đi. Trương Tân nhìn tòa dạng núi này một cái, dùng ngựa hướng đông. Được không vài dặm, phía trước rộng mở trong sáng. Một khối cỡ nhỏ bình nguyên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bình nguyên bên trên có một chút dân cư, dân chúng địa phương ngay tại đồng ruộng canh tác, thấy có quân tốt đi vào, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Trương Tân kêu hai người tiến đến trấn an dân tâm, sau đó cẩn thận quan sát cái địa phương này. Nơi này làm người khác chú ý nhất, không nghi ngờ gì chính là phía nam kia toàn núi cao. Hán Sơn. Hán Sơn chừng hơn 1000 thước cao, cho dù là cách trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Theo Hán Sơn lại hướng nam, chính là Mễ Thương Sơn. Thông hướng ba quận Mễ Thương đạo ngay ở chỗ này. Chỉ có điều Mễ Thương đạo đường hiểm khó đi, đại quân cơ bản không cách nào thông qua. Không có cái gì giá trị quân sự, chỉ có thể xem như một đầu hai quận bách tính khai thông con đường mà thôi. Trương Tân phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện địa hình nơi này xác thực cùng trên bản đồ miêu tả không sai biệt lắm. Ba mặt núi vây quanh, một mặt gặp nước. Ân. Trương Tân nhãn tỉnh sáng lên, thúc vào bụng ngựa. Đi, đi xem một chút. Đám người vội vàng đuổi theo. Trương Tân không có hướng nam tiến vào bình nguyên, mà là tiếp tục hướng đông, đi vào bình nguyên đông bộ chân núi. Nơi này còn có một đầu Hán Thủy nhánh sông, mặt nước không rộng, lượng nước không lớn. Có thể nghĩ tới là, chờ mùa đông mùa khô tiến đến, nơi này hẳn là cưỡi ngựa đều có thể vượt qua. Từ nơi này lại hướng đông, chân núi còn có một đầu rất dài đường, dường như không đến cuối cùng. Không chỉ có bằng phẳng, còn rất rộng rãi. Hành quân là không có vấn đề. Trương Tân làm cho người tìm đến một gã dân chúng địa phương. Đồng Hương. Trương Tân chỉ vào phía đông, đối với Bách Tính vẻ mặt ôn hòa hỏi, đường này thông hướng phương nào a? Về vị tướng quân này lời nói, Bách Tính có chút câu nệ, đường này có thể hướng thành cố. Thành cố? Trương Tân nhãn tỉnh sáng lên, trên đường nhưng có trở ngại. Không có. Bách Tính lắc đầu, đều là đường bằng phẳng. Đa tạ bẩm báo. Trương Tân chắp tay một cái, nhường điện vi thưởng hắn một chút tiền tài. Đem người thả đi, sau đó điểm mấy tên thân vệ để bọn hắn qua sông đi qua nhìn một chút. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Trương Tân nhìn về phía cụ thụ, cười nói, công giữ, như thế nào? Như kêu Bách Tính lời nói không giả. Cụ thụ trầm ngâm nói, Minh công kế sách, có thể đi. Chương 645, tới thấy ta, chương 645, tới thấy ta. Thành Cố, khoảng cách Nam Trịnh có 100 dặm. Nếu như con đường này thật như là cái kia Bách Tính lời nói, có thể một đường thông suốt tiến về thành Cố, vậy thì đại biểu cho Trương Tân Quân tùy thời có thể tại cái này 100 dặm đường sông tùy ý một chỗ qua sông. Kể từ đó, chỉ là một cái doanh trại, liền nhìn không được Hán Sơn bên này Trương Tân Quân. Đất thuộc thiếu ngựa, không có kỵ binh. So lực cơ động, thuộc quân tại Hán Trung Bình Nguyên bên trên là tuyệt đối không sánh bằng Hán quân. Lưu Yên muốn ngăn cản Trương Tân qua sông, cũng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là nhiều thiết mấy cái doanh trại, liên doanh 100 dặm, phong tỏa toàn bộ Hán thủy. Hoặc là cũng chỉ có thể cùng phái một quân qua sông, tại phía đông chân núi hạ trại. Cứ như vậy, Trương Tân trên phương diện chiến thuật có thể thao tác không gian liền rất lớn. Đã có thể thừa dịp thuộc quân qua sông thời điểm, nửa độ kích chi, cũng có thể đem thuộc quân quân niệm trợ vùng tha sông đến đánh. Thuộc quân như tiến, điều động qua sông binh mã liền không thể thiếu, sẽ suy yếu địa phương khác phòng giữ. Nếu là liên doanh, cũng biết phân tán lực lượng. Đến lúc đó Trương Tân chỉ cần đánh tan một chút, liền có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền. Thuộc quân vô cùng có khả năng bởi vì làm một cái doanh trại bị phá, dẫn đến toàn bộ phòng ngự hệ thống trực tiếp sập bàn. Vậy cứ như thế xử lý. Trương Tân thừa cơ đã định kế hoạch, chú quân Hán Sơn. Củ Thụ không có có giống như lúc trước như vậy cường ngạnh phản đối, mà là chần chờ nói, nếu muốn như thế, mong rằng mình công ứng thần một chuyện. Công giữ thỉnh giảng. Trương Tân gặp hắn nhà ra, tâm tình vô cùng tốt. Hán Sơn chi quân, phái một đại tướng thống lĩnh liền có thể. Củ Thụ nhìn chằm chằm Trương Tân, Minh Công nhất định không thể tự mình lĩnh quân. Có phía đông chân núi đầu này đại đạo, Hán quân đóng quân Nam Sơn, xác thực sẽ không như là Củ Thụ lúc trước lo lắng như thế, Lưu Yên chỉ cần một cái doanh trại, liền có thể đem Hán quân hoàn toàn phong tỏa. Bất luận là liên doanh vẫn là qua sông, Hán quân đều có thể rất dễ dàng tìm tới chỗ đột phá. Có thể mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Hán quân thật không độ được sông, Trương Tân là tuyệt đối không thể chờ tại nhánh đại quân này bên trong. A Ân. Trương Tân cười ha hả, xoay người rời đi. Bây giờ tình thế đã minh, chúng ta về thành trước a. Củ Thụ trong lòng chợt cảm thấy không ổn, nhưng thấy Trương Tân đã chạy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Ngày sau lại tìm cơ hội khuyên can a. Ngược lại ít ra còn có gần 2 tháng đâu. Một đoàn người trở lại trong thành, sắc trời đã tối xuống. Trương Tân nhường đám người ai đi đường nấy nghỉ ngơi, trong lòng không ngừng suy nghĩ phải làm thế nào bố trí. Ngày kế tiếp, Trương Tân sau khi rời giường, lập khắc xuống liên tiếp mệnh lệnh, khiến từ Hoàng Lĩnh 2000 Hắc Sơn quân đến đây Nam Trịnh đóng giữ, khiến Dương Phượng Lĩnh còn thừa Hắc Sơn quân cùng thành Cố Hàn tốt, tiến về Dương Bình quan cùng Từ Hòa tụ hợp, khiến Củ Thụ đem các huyện phủ nha bên trong tồn lương thực toàn bộ trưng thu đi lên, bí mật vận chuyển về Định Quân Sơn cùng Hán Sơn, khiến Quan Hợi, Tư Mã Câu phân biệt lĩnh Thanh Châu binh 500, bí mật tiến về hai sơn thành lập kho lúa. Qua một ngày, Từ Hoàng lãnh binh đi vào. Trương Tân đem Nam Trịnh thành phòng giao lại cho hắn, nhường hắn nghe theo Củ Thụ điều khiển, sau đó liền dẫn pháp chính cùng toàn bộ kỵ binh chạy tới Dương Bình quan. Lúc này Dương Bình quan phụ cận đã tụ tập hơn 4 vạn binh mã, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Trương Tân bỏ ra 2 ngày thời gian, đem Hắc Sơn quân cùng Bàng Đức dưới trướng hắn cưỡi phân tán ra đến, xếp vào tới hàng một cánh quân bên trong, tiến hành khống chế, lại ban thưởng trọng thưởng, sơ bộ lấy được những này hàng tốt tín nhiệm. Làm xong những này, Trương Tân đem Từ Hòa lưu tại Dương Bình quan trấn thủ, bảo hộ đại quân đường lui, chính mình thì là mang theo cái này nhỏ 4 vạn nhân mã, trùng trùng điệp điệp bước vào Kỳ Sơn đạo, hướng Lung Tây mà đi. Nhánh binh mã này, dưới mắt muốn để bọn hắn đánh cái gì trận đánh ác liệt, đó là không có khả năng. Nhưng nếu chỉ là kéo ra ngoài hù dọa người, vẫn là có thể cam đoan trật tự. Trương Tân quân lấy một ngày 60 dặm bình thường tốc độ xuất phát, đến hạ biển lúc, gặp được hắn phái đi Hàn Toại bên kia sứ giả. Sứ giả nhìn thấy Trương Tân, thập phần hưng phấn. Bái kiến chúa công. Miễn lễ. Trương Tân liền vội vàng hỏi, như thế nào? Hàn Toại có thể nguyện xuất binh? Hàn Toại nghe nói chúa công lấy thế xét đánh lôi đỉnh gỡ xuống Hán Trung, dọa đến mặt đều tái rồi, nơi nào còn dám kéo dài. Sứ giả nhếch miệng cười một tiếng, dưới mắt hắn đang thúc giục các bộ chư hầu trở về tập kết binh mã đâu. Chỉ là tập kết. Trương Tân khẽ nhíu mày, hắn không có trước theo Kim Thành điều động tiên phong xuất chiến. Thế thì không nghe nói. Sứ giả lắc đầu. Xem ra hắn vẫn có chút trong lòng còn có may mắn a. Trương Tân cười lạnh một tiếng, trước tiên đem việc này để qua một bên. Mà thôi, Hàn Toại chính là người như vậy. Không đem hắn gắt gao bước đến trong góc tưởng, hắn mãi mãi cũng sẽ tâm tồn may mắn. Trương Tân lời nói xoay chuyển, bắt đầu hỏi vợ con tình huống. Ngươi lần này đi Kim Thành, có thể thấy phu nhân cùng công tử. À đúng rồi, còn có tiểu tiểu thư. Gặp được. Sứ giả gật gật đầu, phu nhân, công tử cùng tiểu thư đều tại Hàn Toại trong phủ, Hàn Toại cũng là không có bạc đãi bọn hắn. Trương Tân yên lòng. Cũng là. Dù sao cũng là nhà mình nữ nhi cùng ngoại tôn, Hàn Toại làm người như thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi ngược đãi nhà mình hậu bối. Chỉ là. Sứ giả nói bổ sung, tam công tử dường như có chút nhớ nhà. Hắn nói hắn tại Kim Thành, Hàn Toại lao gọi hắn Hàn Định, hắn không thích. Cái này Hàn Toại. Trương Tân bất đắc dĩ lắc đầu, lại nghĩ tới nhà mình Tam Nhi tử, trong lòng chạy qua một tia ấm áp. Ngươi một đường buôn ba vất vả, xuống dưới thật tốt nghỉ ngơi a. Trương Tân nhìn về phía sứ giả, cười nói, chờ trở lại Nam Trịnh về sau, ta cho ngươi thêm ban thưởng. Đa tạ chủ công. Sứ giả nói tiếng cảm ơn, về đơn vị đi nghỉ ngơi. Trương Tân kêu lên hai tên huyền giáp, các ngươi đi một chuyến Kim Thành, nói cho Hàn Toại, nhường hắn mang theo của ta lão bà hài tử đến đê đạo thấy ta. Kỳ Sơn đạo cửa ra vào tại Tây huyện, đê đạo ngay tại Tây huyện phía tây không xa, thuộc về Lung Tây quận cảnh nội. Trương Tân lãnh binh tiến vào Lung Tây khu vực, ý uy hiếp đã hết sức rõ ràng. Nặng. Huyền Giáp lên tiếng, quay đầu thu thập xong lương khô và mèo, đánh ngựa hướng Kim Thành mà đi. Phi nhanh mấy ngày, hai tên Huyền Giáp đến Kim Thành. Hàn Toại nghe nói Trương Tân lại phái người đến, lập tức nhảy. Ta không phải đã bằng lòng xuất binh a? Hắn thế nào còn muốn phái người tới? Bình tĩnh mà xem xét, hắn hiện tại là một chút đều không muốn nhìn thấy Trương Tân sứ giả. Thật là không có cách nào, bây giờ Trương Tân bình định Hán Trung, được Hán Trung thuế ruộng, đã có đối với hắn dụng binh điều kiện khách quan. Nếu là đắc tội cái này cái tiện nghi con rể, lại để cho hắn chủ quan cũng nghĩ dụng binh, vậy thì xong con bê. Ba vạn đại quân, từ Trương Tân bộ tướng thống lĩnh, hắn không phải rất sợ. Nhưng nếu là Trương Tân tự mình lãnh binh, hắn liền phải cân nhắc một chút. Càng đừng đề cập Hán Trung bên kia còn có việc quân. Hàn Toại cho dù lại không muốn gặp, cũng không thể không thấy. Để bọn hắn vào a. Hàn Toại hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng. Sau một lúc lâu, hai tên huyền giáp tiến đến. Xin hỏi tôn sứ. Hàn Toại trên mặt chất lên nụ cười, lần này đại tướng quân làm hai vị đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Huyền giáp sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí cứng nhắc. Chúa công nhà ta nói, nhường Kim Thành hầu mang theo phu nhân nhà ta, công tử cùng tiểu thư, đi đê đạo gặp hắn. Hôm nay đau đầu, trạng thái không tốt, xin phép nghỉ một ngày a. Chương 646, Hàn Toại xuất binh, chương 646, Hàn Toại xuất binh. Cái gì? Hàn Toại giật mình, không lo được so đo Huyền Giáp vô lễ thái độ, liền vội vàng hỏi, đại tướng quân đã tới đê đạo? Huyền Giáp gật gật đầu. Thế nào nhanh như vậy? Hàn Toại trong lòng hùng hùng hổ hổ. Dưới trướng hắn những cái kia trinh sát đều là làm ăn gì, người đều tới, thế mà không hề có một chút tin tức nào. Hàn Toại thầm mắng một hồi, hỏi lần nữa, trừ cái đó ra, đại tướng quân nhưng còn có những lời khác nói. Tin đâu? Sẽ không thật chỉ là đến truyền câu nói a? Không có. Hai tên Huyền Giáp cùng nhau lắc đầu. Thật cũng chỉ có một câu nói kia a. Hàn Toại trong lòng suy tư một lát. Xin hỏi tôn sứ, đại tướng quân lần này xuất lĩnh nhiều ít binh mã đến đây? Huyền Giáp cho chữ số, 37,562 người. T. Hàn Toại hít sâu một hơi. Huyền Giáp như nói cái gì 5 vạn, 10 vạn chi loại số lượng, hắn là một chút không mang theo tin. 37,562. Cái này có lẽ có chỉnh, sẽ rất khó để cho người ta không tin. Hàn Toại đã trước người sứ giả kia miệng bên trong biết được, Trương Tân lần này xuất động binh lực tổng số có hơn 1 vạn 5 ngàn. Tăng thêm hán trung hơn 3 vạn chúng, đại khái là 4 vạn 67 trình độ. Lại khấu trừ chiến tử, bị thương, lưu thủ, có thể kéo đi ra, không sai biệt lắm chính là số này chứ. Tôn sứ đường xa mà đến vất vả. Hàn Toại bỗng nhiên nụ cười sáng lạ, đại tướng quân chi ý, ta đã biết chi, còn mời hai vị đi xuống trước nghỉ ngơi à. Có ai không? Hàn Toại nhiệt tình gọi tới hai tên tỷ nữ, mời tôn sứ hạ đi nghỉ ngơi. Huyền Giáp đi theo tỷ nữ đi. Hàn Toại lại gọi tới một gã thân vệ. Truyền Ngạn Minh tới thấy ta. Qua ước chừng nửa canh giờ, Diêm Hành đi vào, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Quân hầu, trinh sát đến báo, Tây huyện phủ cận phát hiện đại tướng quân binh mã, số lượng ước tại 4 vạn tả hữu. Hàn Toại liếc mắt, cô đã biết. A, Diêm Hành sững sờ, quân hầu như thế nào biết được? Trinh sát tình báo vừa mới đưa đến trên tay hắn, hắn liền đổi tới báo tin. Theo lý mà nói, Hàn Toại hiện tại không hẳn phải biết ta. Hàn Toại bất lực nhả danh nhà mình trinh sát tố chất. Trương Tân sứ giả đều đã tới cô phụ thượng, cô còn có thể không biết rõ a? Kia, Diêm Hành nhìn xem Hàn Toại, hỏi dò, quân hầu hiện tại? Ngươi phái người tới các bộ thúc giục một chút, mệnh bọn hắn y theo đường xá xa gần, trong vòng 10 ngày, hoặc đến Kim Thành, hoặc đến Lạc Môn tụ tập kết. Hàn Toại ngữ khí 10 phần kiên định, lại phái người cho thành công truyền lệnh, nhường hắn lập tức xuất binh, tiến đánh Bao Hãn. Mặt tướng lĩnh mệnh. Diêm Hành thấy Hàn Toại rốt cục quyết định, hưng phấn đáp ứng, sau đó lại mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Chỉ là Lạc Môn tụ hiện tại Hán quân trong tay, quân hầu khiến các bộ tiến về Lạc Môn tụ tập kết, sẽ không khiến cho hiểu lầm. Yên tâm đi. Hàn Toại khoát khoát tay, các loại bộ chư hầu tới, đoán chừng Hán quân cũng đã rút đi. Diêm Hành nghe vậy như có điều suy nghĩ. Ngạn Minh, Hàn Toại nhìn về phía hắn, ngươi cũng trở về doanh chỉnh đốn binh mà à? Ngày mai lợi dụng ngươi làm tiên phong, xuôi nam tiến đánh Hà Quan. Nặng. Diêm Hành ôm quyền, hành lễ cáo lui. Bao Hãn là Tống Kiến đại bản doanh, cũng là đô thành chỗ. Nó cùng phương hướng tây bắc Hà Quan, tây nam phương hướng Bạch Thạch cùng một chỗ, hợp thành một hình tam giác thiết dũng trận. Ba huyện lưng tựa Thanh Hải cao nguyên, một khi chiến khởi, trên núi trung tồn khương có thể tùy thời đến rút. Bộ này trận thế chính là Tống Kiến xưng vương lực lượng. Bất quá ba huyện dù sao hẹp dân thiếu, khuyết thiếu chiến lược thọc sâu, chỉ cần công phá tùy ý một tòa thành trì, Tống Kiến phòng tuyến liền trở nên thùng rông kêu to. Hàn Toại cũng không đốc. Trương Tân Hương sư động chúng như vậy, thậm chí đem Hán Trung hàng tốt đều kéo ra, lộ ra nhưng đã là thật sự quyết tâm. Nhỏ 4 vạn người, tăng thêm Hán Dương 3 vạn tinh nhuệ, lại thêm Yên Ổn Từ Vinh, phản chu bộ đội sở thuộc, cái kia chính là gần 8 vạn đại quân. Tuy nói trong này còn có 3 vạn hàng tốt, nhưng những này hàng tốt tối thiểu cũng là trải qua chiến sự. Trương Tân chỉ cần xếp vào vạn 8000 lao tốt đi vào, rất nhanh liền có thể đem những này hàng tốt sức chiến đấu kéo lên. Hơn nữa không thấp. Dưới mắt quan trung ba mặt không lo, còn sót lại Lương Châu một chỗ không có yên ổn. Hắn lại không động thủ, thật muốn bị đánh. Mà thôi, dù sao cũng là nhà mình con rể, nhà mình con rể. Hàn Toại thở dài một tiếng, cất bước hướng hậu viện đi đến, đem tin tức cáo chi cho nữ nhi cùng lớn ngoại tôn. Hàn Thục nghe nói Trương Tân tự mình đến đây đê đạo tiếp nàng, đưa tay che miệng, nước mắt tràn ra hốc mắt. Cha đến rồi. Trương Định theo bản năng phát ra một tiếng reo hò, lại giống là ý thức được cái gì, lườm Hàn Toại một cái, nhắm lại miệng nhỏ. Hàn Toại thấy nữ nhi cùng lớn ngoại tôn đều là một bộ không tiếp tục chờ được nữa dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. A Thục, ngươi hai ngày này thật tốt thu thập một chút đồ vật, ta từ nay trở đi liền đưa các ngươi trở về đi. Hàn Thục gật gật đầu, nhìn về phía Hàn Toại, mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. A phụ, đi thôi. Hàn Toại lạnh hừ một tiếng, quay lưng đi, ngược lại ngươi cùng A Định tại cái này đợi cũng không thoải mái, nhanh đi về a. Hàn Thục nhìn xem lão bóng lưng của cha biến mất tại ngoài cửa viện, lao đi trong mắt nước mắt, trở về phòng thu dọn đồ đặt đi. Ngày kế tiếp, Diêm Hành lãnh binh, theo Kim Thành xuất phát, hướng Hà Quan mà đi. Hàn Toại lại đợi một ngày, an bài tốt Kim Thành phòng ngự về sau, tự mình nhận một chi binh mã, hướng nam xuất phát. Vì tránh đi chiến loạn chi địa, hắn lần này cố ý không có từ Lũng Tây cảnh nội trải qua, mà là qua Du Trùng, tiến vào Hán Dương khu vực, dọc theo đường núi tiến về Lạc Môn tụ. Con đường này hơi quấn xa một chút, có hơn 400 dặm, nhưng thắng ở an toàn. Hàn Toại mang theo Hàng Thục mẹ con đi 8 ngày, rốt cục xuất quân đến Lạc Môn tụ. Quả nhiên như hắn sở liệu, nơi này Hán quân sớm đã rút đi, lui về Thượng Khuê đi. Hiện tại chú đóng ở nơi này, là lúc trước vì phòng bị Hán quân, không có tự mình tiến về Kim Thành Dương Thu, mang ngoạn, Trương Hoành ba bộ. Kim Thành Hầu. Ba người nhìn thấy Hàn Toại, từng cái tiến lên chào. Chư vị khổ cực. Hàn Toại cũng đi theo khách sáo một chút. Kim Thành Hầu. Dương Thu mở miệng hỏi, không biết chúng ta dưới mắt ứng làm như thế nào làm việc a? Trương Tân Bình định Hán Trung, tự mình dẫn đại quân đi tới tin tức, không chỉ có Hàn Toại thu được, bọn hắn cũng đều nhận được. Lần này, liền không ai lại nói cái gì Tống Kiến huynh đệ loại hình lời nói. 8 vạn Hán quân bày ở Lương Châu, mong muốn thu thập bọn họ cái này bản vụ cát, trực tiếp đẩy đi tới là được. Căn bản không cần như thế tốn sức đi làm cái gì ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi quỷ kế. Bởi vậy Dương Thu chờ trong lòng người cũng đều hiểu, lần này xuất binh chính là chạy theo cắm hai huynh đệ lao đi, sẽ không còn có cái khác biến số. Nhưng vấn đề là, bọn hắn muốn đi vào Lũng Tây, nhanh nhất con đường chính là xuyên qua Lạc Môn tụ. Nhưng mà Lạc Môn tụ tại Lũng Tây bên kia xuất khẩu, khoảng cách Trương Tân đại quân chỗ đê đạo chỉ có khoảng 30 dặm. Dương Thu chờ người hay là sợ hãi, Trương Tân lại đột nhiên xuất binh đánh bọn hắn. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể tạm thời trú đóng ở nơi này, chờ Hàn Toại tới lại nói. Chương 647, đã thấy chúa công, vì sao không bái? Chương 647, đã thấy chúa công, vì sao không bái? Ngày mai bình thường xuất binh liền có thể. Hàn Toại hơi suy tư một phen, còn lại, liền giao cho cô đến xử trí. Trương Tân không phải nói a, nhường hắn mang theo Hàng Thục mẹ con đi đê đạo gặp mặt. Vừa vặn tiện đường. Vậy bọn ta cái này đi chuẩn bị ngay. Dương Thu bọn người có chủ tâm cốt, trong lòng đại định, cùng Hàn Toại khách sáo một phen qua đi, nên làm gì đi. Hàn Toại phái người mang tin tức tiến về đê đạo cùng Trương Tân chào hỏi, sau đó cũng dẫn đại quân ngay tại chỗ đóng quân. Cũng may, Hán quân triệt thoái phía sau thời điểm cũng không nổ trại. Hắn xuất quân đi vào, cũng là đã có sẵn địa phương có thể ở lại, đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Hôm sau trời vừa sáng, chư hầu liên quân tập kết hoàn tất, theo thứ tự xuyên Việt Lạc Môn tụ. Hàn Toại lãnh binh đi ở đằng trước, mới vừa xuất sở nói, liền dẫn lĩnh mấy trăm thân vệ thoát ly đại quân, ngược lại hướng nam. Thành công anh mặc cho Lũng Tây thái thú đã gần đến 2 tháng, cảnh nội ngoại trừ Tây Bắc ba huyện còn tại Tống Kiến trong tay, địa phương còn lại cơ bản đã bị hắn trưởng khống. Tại phe mình trong địa bàn, chỉ là hành quân lời nói, Hàn Toại có hay không tại trong quân, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hàn Toại được không vài dặm, bỗng nhiên phát hiện sau lưng có chỗ dị động. Nhìn lại, Dương Thu, Mã Ngoạn, Trương Hoành bọn người riêng phần mình lĩnh mấy chục thân vệ, đuổi tới. Kim Thành Hầu. Dương Thu lớn tiếng la lên. Đình chỉ. Hàn Toại hạ lệnh sĩ tốt dừng lại. Kim Thành Hầu. Dương Thu đi tới gần, cười hắc hắc. Lần này đi Hán quân doanh trại có lẽ có hung hiểm, Kim Thành Hầu chính là ta Lương Châu đại nhân, không cho sơ thất. Mấy anh em vừa rồi thương lượng một chút, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Chúng ta dứt khoát liền bồi Kim Thành Hầu đi tới một lần, vạn nhất có biến, cũng tốt hộ vệ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mã Ngoạn, Trương Hoành gật đầu phụ họa, chúng ta liền bồi Kim Thành Hầu đi tới một lần a. Hàn Toại trong lòng liếc mắt. Có biến? Có thể có cái gì biến? Hiện tại toàn bộ Lương Châu, người nào không biết Trương Tân là ta con rể? Như thế nào đi nữa, hắn còn có thể làm lấy ta ngoại tôn mặt, đem ta làm thịt rồi không thành. Lui một vạn bước giảng, dù là thật sự có biến, chỉ chúng ta cái này mấy trăm người, làm sao có thể theo người ta 4 vạn trong đại quân lao ra? Rất rõ ràng, Dương Thu bọn người hộ vệ là giả, muốn thừa cơ nhìn một chút Trương Tân, trong lòng hắn giữ lại ấn tượng là thật. Tương lai nếu có biến cố, hiểu đều hiểu. Hàn Toại là bực nào người khôn khéo. Hắn trong nháy mắt liền nhìn thấu Dương Thu bọn người ý nghĩ trong lòng. Hàn Toại hùng ngồi Lương Châu gần 10 năm, tự nhiên hy vọng những này chư hầu toàn bộ nghe hắn, không muốn Trương Tân đem lực ảnh hưởng kéo dài đến Lương Châu đến. Nhưng mà dưới mắt đại chiến sắp đến, vì không phá hư chư hầu ở giữa đoàn kết tin lẫn nhau, ảnh hưởng kế tiếp đối Tống Kiến chiến sự, hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi đáp ứng điều thỉnh cầu này. Tốt, vậy làm phiền chư vị. Dương Thu chờ người vui mừng, đỉnh nhi đi theo Hàn Toại trong đội ngũ. Lại đi 10 dặm, đám người gặp được Trương Tân phái tới tiếp ứng bọn hắn binh lính. Tại sĩ tốt chỉ dẫn hạ, Hàn Toại một nhóm đi vào Hán quân đại doanh. Trương Tân tự mình ra doanh nên đón, ngược cũng coi là cho Hàn Toại một bộ mặt. Hàn Toại xa xa nhìn qua Trương Tân thân ảnh, thấy người này nhìn dường như rất trẻ trung, trong lòng thoáng có chút tức giận. Trương Tử Thanh chỉ làm một tiểu giáo ra doanh nên đón, lại coi thường như vậy ta a. Người đến thật là Kim Thành Hầu. Quát khẽ một tiếng vang lên. Hàn Toại lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại. Một viên thân cao chín thước, cao lớn vạm vỡ tráng hán dẫn người ngăn cản đường đi của hắn. Là ta. Hàn Toại gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người này vậy mà như thế hùng tráng. Người trước mắt dáng người, cho dù là đặt vào hào kiệt xuất hiện lớp lớp Lương Châu, cũng coi là nhất đẳng mỹ vũ. Chỉ xem hình thể, liền biết là một viên khó được mãnh tướng. Theo lệ, Tráng Hán thản nhiên nói, gặp mặt chúa công, xuống ngựa, đi kiếm. Hàn Toại nhìn qua Hán quân trong doanh kia đỉnh dễ thấy trung quân đại tướng, trong lòng rất giận. Trương Tân chỉ phái một cái tiểu giáo ra nên tiếp còn chưa tính. Hiện tại bọn hắn khoảng cách trung quân đại tướng ít ra còn có 2-3 dặm, xa như vậy liền đi kiếm. Ân. Tráng Hán thấy Hàn Toại chậm chạp không có động tác, mắt hổ trợn lên, một cỗ nhàn nhạt sát khí lan ra. Mà thôi. Hàn Toại trong lòng thầm than một tiếng, ngoan ngoãn xuống ngựa, đón lấy bên hông bội kiếm đưa cho hắn. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Tráng Hán tiếp nhận bội kiếm đưa cho một bên sĩ tốt, tiếp lấy liền duỗi ra hai tay, tại Hàn Toại trên thân một hồi tìm tòi. Xác nhận không có vấn đề sau, Tráng Hán mở miệng hỏi, Kim Thành Hầu, phu nhân nhà ta, công tử, tiểu thư ở đâu? Hàn Toại một chỉ sau lưng xe ngựa. Trên xe. Tráng Hán tiến lên nhấc lên màn xe một góc, thấy rõ bên trong người sau, hạ màn xe xuống, khom mình hành lễ. Vi bái kiến phu nhân, tam công tử, tiểu thư. Điện tướng quân vất vả. Hàng thuộc sợ hãi thanh âm theo trong xe truyền đến. Xác nhận không sai, điện vi đối với xe ngựa ngoắc ngoắc cái cằm, xoay người rời đi. Kim Thành Hầu xin mời đi theo ta, chúa công nhà ta ngay tại cửa doanh chờ ngươi. Mấy tên Hán quân tiến lên, đem xe lúc đầu phu đuổi đi, lái xe lái vào đại doanh.
Ai?
Ai? Dương Thu bọn người vẻ mặt một bức, vị tướng quân này, chúng ta đây. Điển Vi cũng không quay đầu lại nói rằng, người hầu bên ngoài chờ lấy. Vị tướng quân này, chúng ta cũng không phải là người hầu. Dương Thu trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, báo lên thân phận của mình. Mã Ngoạn, Trương Hoành học theo thứ tự báo lên thân phận. Dương Thu, Mã Ngoạn, Trương Hoành. Điển Vi hơi suy tư một phen, các ngươi ở đây đợi chút. Nói xong, Điển Vi nhìn về phía Hàn Toại. Kim Thành Hầu, mời. Hàn Toại hít sâu một hơi, cất bước đuổi theo. Xem ra Trương Tân hôm nay là quyết tâm muốn cho hắn một hạ mã uy. Không thoải mái, rất không thoải mái. Hắn từ xuất đạo đến nay, chưa từng bị người như thế đối đãi qua. Cũng may còn có đáng giá an ủi địa phương. Tối thiểu Trương Tân tự mình ra nên đón, cũng là không tính đặc biệt chớ vô lễ. Ân. Hàn Toại trong lòng không ngừng bản thân an ủi. Nhà mình con rể, nhà mình con rể. Rầm rầm. Một hồi giáp trụ va chạm thanh âm đem Hàn Toại suy nghĩ kéo lại. Tại đầu này thông hướng cửa doanh con đường bên trên, hai bên đều là binh giáp tinh lương, thân thể khỏe mạnh hán quân. Hàn Toại nhìn xem những này hán quân, biết Trương Tân đây là tại hướng hắn khoe khoang vũ lực. Hắn đối với chuyện này là đã kiêng kỵ, lại hâm mộ. Kiêng kỵ chính là, hán quân quả nhiên tinh nhuệ. Hâm mộ là, lúc nào dưới trướng hắn binh lính cũng có thể có cái loại này trang bị trình độ liền tốt. Đều không cần nhiều, chỉ cần 3000 người, hắn liền có thể hoành hành Lương Châu, không sợ hãi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Hàn Toại cũng nhìn thấy Trương Tân tấm kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Đây là lần thứ nhất hắn khoảng cách gần nhìn thấy Trương Tân bản tôn. Tây huyện lần kia, trên thành dưới thành cách quá xa, thấy không rõ lắm. Trương Tân cũng đang quan sát Hàn Toại. Cái này đồng dạng cũng là lần thứ nhất hắn khoảng cách gần nhìn thấy vị này hoàng hạ cự khúc. Ngay tại hai người đối mặt ở giữa, một đạo thanh âm non nớt phá vỡ phần này vi diệu cân bằng. Cha. Trương Tân nghe được cái này thanh âm quen thuộc, trong lòng căng thẳng, liền tranh thủ ánh mắt chuyển di đi qua. Trương Định chẳng biết lúc nào nhảy xuống xe ngựa, hấp tấp hướng hắn chạy tới. Lao Tam. Trương Tân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bước nhanh về phía trước, một tay lấy Trương Định bế lên. Hảo tiểu tử, lại cao lớn hơn một chút. Trong khoảng thời gian này muốn cha không có. Muốn. Trương Định ôm lấy Trương Tân cổ, tại trong ngực hắn cọ qua cọ lại. Trương Tân vẻ mặt cương triều nhìn xem nhi tử, đồng thời trong lòng có chút sinh khí. Lao Tam đứa nhỏ này xưa nay hướng nội, hôm nay nhiệt tình như vậy, xem ra tại Hàn Toại trong nhà là thật là nhịn gần chết. Đúng vào lúc này, Hàn Toại đi tới gần, vẻ mặt chua chua biểu lộ nhìn xem lớn ngoại tôn. Lớn mật. Điển Vi bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đã thấy chúa công, vì sao không bái? Chương 648, muốn quan, 1, chương 648, muốn quan, 1. Không tốt điểm, hai chương cùng một chỗ phát. Hàn Toại theo bản năng sửng sốt một chút. Cô bái hắn? Tuy nói thiếp phụ thân không có nhạc phụ thuyết pháp này, nhưng cô làm gì cũng có thể coi là trưởng bối a. Hàn Toại đang muốn mở miệng nói cái gì, liền thấy Điển Vi kia vẻ mặt bất thiện biểu lộ. Lại nhìn Trương Tân. Đùa nhi tử chơi đâu? Căn bản không có lý hắn ý tứ. Hàn Toại do dự một chút, chỉ có thể vén áo hạ bái. Hạ lại Hàn Toại, bái kiến đại tướng quân. Chỗ ngươi đến. Trương Tân xoay đầu lại, một bộ vừa mới phát hiện Hàn Toại dáng vẻ mặt tươi cười tiến lên đem hắn đỡ dậy, trách cứ, ai nha nha, đều là người một nhà, cha vợ làm cái gì vậy? Trương Định vẻ mặt tò mò nhìn tiện nghi ông ngoại. Kỳ quái, ông ngoại không phải trưởng bối a? Bình thường đều là lão nương bái hắn, thế nào hôm nay hắn đối cha mình quỳ xuống? Ân, quả nhiên vẫn là lão cha lợi hại. Cô làm cái gì, trong lòng ngươi không có số a? Hàn Toại trong lòng hùng hùng hổ hổ, ngoài miệng lại là cười nói, đại tướng quân bách quan đứng đầu, hạ lại bất quá biên châu thứ sử, lẽ ra nên bái kiến. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Trương Tân vô vô Hàn Toại tay, cười ha ha một tiếng, nhìn về phía trong ngực Trương Định. Lão Tam, cha muốn cùng ngươi ngoại tổ nghị sự, ngươi trước cùng A Mẫu về trường a. Cha một hồi giúp xong liền đi nhìn ngươi. Trương Định mặt lộ vẻ thần sắc không muốn, nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu. Tốt. Ngoan. Trương Tân khen hắn một câu, đem hắn đặt vào trên mặt đất. Trương Định chạy đến bên cạnh xe ngựa, sĩ tốt đem hắn ôm đi lên, sau đó vung lên roi ngựa. Xe ngựa chạy đến Trương Tân bên người thời điểm, màn cửa nhấc lên. Hàng Thục vẻ mặt vui mừng nhìn xem Trương Tân. Trương Tân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người đi về trước đi. Hàng Thục nhu thuận gật đầu, buông rèm cửa sổ xuống. Xe ngựa chậm rãi lái vào trong doanh. Trương Tân nhìn về phía Hàn Toại, chỉ một ngón tay. Cha vợ, nhập doanh a. Đại tướng quân trước hết mời. Hàn Toại có chút không người, cảm giác hơi hơi dễ chịu một chút. Trương Tân chịu gọi hắn một câu cha vợ cũng coi là cho mặt mũi. Cha vợ là trưởng bối. Trương Tân khách sáo nói, cha vợ trước hết mời. Đại tướng quân là thượng quan. Hàn Toại cũng nói, làm sao có hạ lại phía trước, thượng quan ở phía sau lý lẽ. Vẫn là đại tướng quân trước hết mời a. Trương Tân không chối từ nữa, cất bước đi vào trong doanh. Hàn Toại đỉnh nhi theo ở phía sau. Chúa công. Điển Vi vừa đi vừa đem Dương Thu đám người chuyện nói một lần. A. Trương Tân có chút ngoài ý muốn, hơi suy tư một phen, mở miệng nói, để bọn hắn cũng tiến vào a. Hắn lần này chỉ phái người đi Kim Thành gọi Hàn Toại tới. Dương Thu chờ người chủ động cầu kiến. Sớm biết Lương Châu là hàng rời Lương Châu. Trương Tân nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, không nghĩ tới vậy mà như thế năm bẻ bảy mảng, ngay trước Lương Châu đại nhân mặt, tới gặp ta cái này quân địch thủ lĩnh. Thú vị. Hàn Toại dưới khóe miệng nặng, ánh mắt biến hóa, không biết suy nghĩ cái gì. Hai người tới trung quân đại trướng, phân chủ khách ngồi xuống. Trương Tân nhường thân vệ đi chuẩn bị rượu thịt, sau đó cùng Hàn Toại trò chuyện lên việc nhà. Con trai nhà ta ra không ra a? Có hay không cho ngươi thêm phiền phải a? Hàn Toại cả người nhất thời sẽ không tốt. Hắn đối Trương Tân ý kiến rất lớn, nhưng đối Trương Định lại là ưa thích gấp. Đáng yêu như vậy một cái lớn ngoại tôn, hôm nay liền bị cha hắn mang đi. Ngẫm lại đã cảm thấy tim đau nhức. Có thể hắn lại không dám tại Trương Tân địa bàn vùng sát mặt, chỉ có thể trong lòng tê dại bán phê, mặt ngoài cười hì hì. Một lát sau, Dương Thu, Mã Ngoạn, Trương Hành ba người tới. Hán Dương Dương Thu, Phù Phong Mã Ngoạn, Võ Uy Trương Hành, ba người cùng nhau hạ bái. Bái kiến đại tướng quân. Ba vị không cần đa lễ. Trương Tân hai tay hơi nâng, tất cả đứng lên, ngồi đi. Đa tạ đại tướng quân ban thưởng ghế ngồi. Ba người riêng phần mình ngồi xuống. Trương Tân quan sát tỉ mỉ lấy bọn hắn, mở miệng hỏi, ba vị đến đây thấy ta, không biết cần làm chuyện gì? Đại tướng quân uy trấn thiên hạ, chúng ta sớm có nghe thấy, ngưỡng mộ đã lâu. Dương Thu chắp tay nói, hôm nay chuyên tới để bài kiến, chỉ vì thấy đại tướng quân phong thái, trừ cái đó ra, không còn cầu mong gì khác. Mã Ngoạn nói tiếp, bây giờ chúng ta là triều đình lấy tặc, có thể ở trước khi chiến đấu gặp được đại tướng quân một mặt, đủ an ủi bình sinh. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trương Hành phụ hòa nói, chính là chiến chết cũng đáng giá. Hàn Toại nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh xuống tới. Trương Tân dây hiểu, hắn hỏi là cần làm chuyện gì, Dương Thu về lại là không còn cầu mong gì khác. Mã Ngoạn lại cường điệu là triều đình lấy tặc, Trương Hành nói thì là chế tử. Thì ra cái này ba người là đến muôn quan. Như thế hợp tình hợp lý. Lương Châu các bộ chư hầu, trên thân kỳ thật đều không có hán triều trao tặng chức quan. Truy Nguyên, bọn hắn từng cái đều là bạch thân, cùng quan Đông chư hầu có trên bản chất khác biệt. Quan Đông chư hầu chi phối riêng phần mình địa bàn tính hợp pháp, bắt nguồn từ triều đình trao tặng bọn hắn chức quan. Có chức quan mới sẽ có được sĩ dân tán thành, mới có thể có chiêu binh mãi mã, tranh giành thiên hạ cơ sở. Lương Châu chư hầu không giống, bọn hắn tính hợp pháp, hoặc là nói là chi phối lực, càng nhiều hơn chính là bắt nguồn từ thực lực bản thân. Nói trắng ra là chính là dựa vào nắm đấm nói chuyện. Hôm nay ngươi cướp ta, ngày mai ta đoạt ngươi. Cái này rất Lương Châu. Nguyên bản tất cả mọi người là bạch thân, 50 bước không cười 100 bước. Kết quả đám này chư hầu bên trong, đông nhiên nhảy Hàn Toại đi ra. Hàn Toại sớm mấy năm làm qua Kim Thành Thái Thu Ân Hoa Lại Viên, xem như nhập qua quan trường, lại từng đi qua Lạc Dương, cùng Hà Tiến đã gặp mặt. Hắn đối làm quan chấp niệm rất sâu, cho nên hắn mới có thể tại quan trung đại loạn thời điểm khởi binh, ngàn dặm xa xôi đi vào Trường An, tìm Lý Giác muốn quan. Lúc đầu cái này cũng không có gì. Ngươi muốn đối làm quan có hứng thú, ngươi cũng có thể tự mình mang binh đi Trường An muốn. Chỉ nếu không sợ bị Lý Giác đánh là được. Nhưng mà cũng không lâu lắm, quan trung chủ nhân liền biến thành Trương Tân. Trương Tân tiếp nhận Trường An cũng không lâu lắm, triều đình bên kia liền lại là Lương Châu thứ sử, lại là Kim Thành hầu, đóng gói cho Hàn Toại đưa qua. Lần này, nhường Lương Châu chư hầu tâm tư đều hoạt phím lên. Lương Châu các bộ vốn là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, có muốn cam đoan tự thân độc lập, làm thổ hoàng đế, tự nhiên cũng có lập trường không kiên định như vậy. Trương Tân cũng không giống như Lý Giác bạo lực như vậy, một lời không hợp liền mở làm. Đó là cái phân rõ phải trái người, tìm hắn muôn quan. Vì Lương Châu ổn định, hắn hẳn là sẽ cho a. Dương Thu là thuộc về là không kiên định như vậy người. Hắn vốn định chờ thảo phạt xong Tống Kiến về sau, liền phái người đi triều đình nói một chút, cường điệu một chút công lao của mình. Kết quả hắn còn chưa tới Lạc Môn tụ, liền được Trương Tân mang binh đến đây tin tức. Vừa lúc Hàn Toại lại muốn tới thấy Trương Tân. Dương Thu càng nghĩ, dứt khoát quyết định tự mình đến một chuyến Trương Tân đại doanh, nhìn xem có thể hay không sớm muốn tới chỗ tốt. Ngược lại dưới mắt đã khai chiến, Trương Tân cần phải hắn, không có khả năng gây bất lợi cho hắn. Thế là hắn liền thừa dịp Hàn Toại gặp mặt Trương Tân cơ hội, mặt dạn mày dày theo sau. Mã Ngoạn, Trương Hành gặp hắn đuổi theo Hàn Toại, hỏi thăm qua sau, cũng quyết định cùng một chỗ tới xem một chút. Ngược lại muốn tới mau kiếm, không có không lỗ. Không đến ngu sao mà không đến. Chương 648, muốn quan 2, chương 648, muốn quan 2. Ba vị quá khen rồi. Trương Tân khoát khoát tay, lấy đó khiêm tốn, ta tại Trường An cũng là nghe qua ba vị đại danh a. Dương Thu ba người cười làm lành. Trương Tân thổi phồng bọn hắn vài câu, lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, ta giống như nhớ kỹ, ba vị trên thân đều không có chức quan a. Đây là một cái phân hóa Lương Châu cơ hội tuyệt hảo. Dương Thu bọn người đã chính mình đem cơ hội này đưa tới cửa, Trương Tân tự nhiên không có không cần đạo lý. Mấy cái hư danh mà thôi, cho liền cho. Ngoại trừ quan lớn, quan phục bên ngoài, hắn lại không cần nỗ lực cái gì chi phí. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể tới Trường An đến muốn bổng lộc không thành? Nếu là thao tác thỏa đáng, Lương Châu tại hắn rời đô về sau, liền sẽ lâm vào nội đấu hoàn cảnh, không rảnh đông cố. Cứ như vậy, cũng không cần lo lắng quan trung an toàn. Thử một chút, thành mau kiếm, không thành không lỗ. Không thử ngu sao mà không thử? Ừ. Mã Ngoạn nhãn tỉnh sáng lên, điên cuồng gật đầu, xác thực không có. Dương Thu che mặt. Huynh đệ ngươi trực tiếp như vậy sao? Quan không phải như vậy muốn. Muốn huyền chuyển, huyền chuyển biết sao? Xem ta. Đại tướng quân. Dương Thu tranh thủ thời gian tiếp lời đầu, cười nói, chúng ta đều là hán dân, ra sức vì nước vốn là việc nằm trong phận sự. Có hay không chức quan, lại có cái gì cái gọi là? Ai, không thể nói như thế. Trương Tân khoát khoát tay, công có chỗ thưởng, cực khổ có chỗ đến. Chư vị đã bất kể tư lợi, dẫn đầu bộ khúc ra sức vì nước, triều đình tự phải có điều biểu thị, không thể rét lạnh công lòng thần phục. Như vậy đi, ta sẽ lên sơ triều đình, là ba vị. A không. Trương Tân nhìn về phía Hàn Toại. Cha vợ. Hạ lại tại. Hàn Toại cố nén lửa giận, chắp tay đáp. Trương Tân hỏi, lần này hưởng ứng ngươi, là tám bộ chư hầu không sai a? Là. Hàn Toại cắn răng gật đầu. Ngươi muốn làm gì? Tám người ngươi đều phải phong sao? Đây không phải điểm ta hy vọng sao? Chúng ta không phải người một nhà thôi. Ngươi trong thư viết, cơm hạt gạo a. Hàn Toại rất giận, nhưng lại không dám phát tác. Là Dương Thu, Mã Ngoạn, Trương Hành, Hầu Tuyển, Lương Hưng, Trình Ngân, Thành Nghi, Lý Kham tám người này đúng không? Trương Tân tiếp tục hỏi. Đúng đúng đúng. Trương Hành nghe được chính mình danh tự, liên tục gật đầu. Tốt. Trương Tân nhìn xem Dương Thu ba người, ta sẽ lên sơ triều đình, là ngươi tám người riêng phần mình mời một tướng quân chi hảo, lấy an ủi công thần. Không biết chư vị ý như thế nào? Rất tốt. Rất tốt. Mã Ngoạn, Trương Hoành vui vẻ ra mặt. Dương Thu có chút lòng dạ, rất cung kính đứng dậy đi đến trong trướng, đại lễ thăm viếng.
Ta,
mặt tướng đa tạ đại tướng quân nâng đỡ.
Mã Ngoạn Trương Hoành kịp phản ứng, học theo.
Mặt tướng đa tạ đại tướng quân nâng đỡ.
Không cần đa lễ, không cần đa lễ.
Trương Tân cười ha ha một tiếng, bắt đầu cùng Hàn Toại nói chuyện với nhau.
Hàn Toại không quan tâm, ân ân á á ứng với.
Cũng may Trương Tân cùng hắn trò chuyện nội dung cũng không đại sự, thật cũng không ra cái gì sai lầm.
Trương Tân lần này xuất binh mục đích chủ yếu chính là khiến cho Hàn Toại xuất binh, nhường Lương Châu khai chiến. Bây giờ mục đích này đã đạt thành. Hắn gọi Hàn Toại tới, chủ yếu vẫn là vì làm một lần phục tùng tính khảo thí, thuận tiện đem vợ con tiếp trở về. Hàn Toại nếu như tới, hắn liền diếu võ Dương Ai một phen, giết giết Hàn Toại uy phong. Nếu là Hàn Toại kiếm cơ không đến, hắn tiếp xong lão bà, liền nên rút về Hàn Trung. Nói nhảm cho chuyện xong, Trương Tân mang theo Hàn Toại, Dương Thu bọn người tới doanh bên trong dạo qua một vòng, biểu hiện ra vũ lực. Dương Thu bọn người nhìn xem hắn quân tinh lương trang bị, vẻ hâm mộ lộ rõ trên mặt, không ngừng tán thưởng. Hàn Toại mặt ngoài tán dương, trong lòng đối Trương Tân càng thêm kiên kỵ. Hắn có dự cảm, chính mình có thể ở Lương Châu tiêu giao thời gian, dường như không nhiều lắm. Ngày dần dần ngã về tây, Hàn Toại lại đi xem một lần Trương Định, sau đó lưu luyến không rời đưa ra cáo tử, mong muốn trở lại trong quân. Trương Tân giữ lại bọn hắn ăn một buổi trưa cơm, đồng thời phát động kỹ năng chiêu hiền đại sĩ, đem Dương Thu bọn người hống không ngậm miệng được. Một trận ít rượu uống xong đến, Dương Thu bọn người mặc dù không đến mức là Trương Tân quên mình phục vụ, nhưng cũng đánh đáy lòng thân cận rất nhiều. Sau khi cơm nước no nê, Trương Tân tự mình đưa bốn người ra doanh.
Đại tướng quân, sau này còn gặp lại.
Dương Thu bọn người có chút không bỏ.
Sau này còn gặp lại.
Trương Tân cười cười, đối với Hàn Toại chắp tay, cha vợ, bảo trọng. Hàn Toại nhìn qua lớn ngoại tôn, tâm tình hơi hơi tốt điểm, đáp lễ lại.
Đại tướng quân bảo trọng.
Cuối cùng là nghe được câu tiếng người. Trương Tân đưa tiễn Hàn Toại bọn người, trở lại trung quân đại trướng, nâng bút viết thư. Một phong đưa Tuân Du, nhường hắn tại triều hội thời điểm đem sự tình nói một chút, mời mấy đạo thánh chỉ sắc phong Lương Châu chư hầu. Một phong cho Quách Gia, nhường hắn phái chút mật thám đến đây Lương Châu, đem các bộ chư hầu trước mắt trưởng khống địa bàn tìm hiểu một chút, hội chế thành đồ. Ta cũng học một ít đám người anh, tại Lương Châu nhiều hoạch mấy đầu mặt cờ mã hồng tuyến. Chờ Tống Kiến trận chiến này đánh xong, lại lấy triều đình danh nghĩa, chính thức cho các chư hầu phân một chút địa bàn.
Trương Tân sờ lên cằm, cười hắc hắc.
Hắn quan nhưng không có tốt như vậy muốn.
Trương Tân cười một hồi, lại viết mấy đạo quân lệnh.
Mệnh Ngạc Tiến, Thuần Vu Quỳnh bọn người, lĩnh bản bộ binh mã đến đây đê đạo, cùng hắn tụ hợp.
Không nghĩa lĩnh bản bộ binh mã, lui về Trần Thương đóng giữ.
Đám người còn lại toàn bộ lui về Trường An, về Tuân Du, Vu Cấm chỉ huy.
Kế tiếp, muốn đem toàn bộ tâm tư đặt vào Lưu Yên trên thân.
Lưu Yên danh xưng 10 vạn đại quân, khấu trừ hậu cần dân phu, có thể chiến chi sĩ ít thì 5-6 vạn, nhiều thì 6-7 vạn.
Trương Tân tại Hán Trung chỉ có 1 vạn 5 ngàn tinh nhuệ.
Cái này 1 vạn 5 ngàn tinh nhuệ bên trong, còn có hơn 5 ngàn kỵ binh.
Kỵ binh tại phòng thủ chiến, nhất là vùng núi phòng thủ chiến, cơ hồ có thể nói là không có tác dụng gì.
Nói cách khác, Trương Tân chân chính có thể dựa vào tinh nhuệ, vẫn là chỉ có Từ Hòa, Dương Phượng dưới trướng Hoàng Cân quân.
Cái này không đủ.
Bởi vậy hắn đem Thuần Vu Quỳnh dưới trướng Ký Châu Bình, cùng Nhạc Tiến dưới trướng hơn ngàn tinh nhuệ đều điều tới.
Có cái này hơn 6 ngàn người, Trương Tân tại Hán Trung tinh nhuệ bộ tốt liền có 1 vạn 5 ngàn người.
Lại thêm Hán Trung 3 vạn hàng tốt.
Trương Tân dự định xóa trong đó 2 vạn người xem như hậu cần, chỉ giữ lại 1 vạn thanh niên trai tráng.
Dạng này một coi là, dưới trướng hắn có thể điều động tổng binh lực đem sẽ đạt tới 3 vạn chi số.
3 vạn đối 6-7 vạn, nhìn như vẫn như cũ ở thế yếu.
Nhưng Lưu Yên cần chia binh đóng giữ từng cái quan hải, phòng ngừa quan trung Hán quân xuôi nam trợ rút.
Kể từ đó, binh lực của hắn ưu thế liền không tồn tại nữa.
Chỉ cần Trương Tân có thể tìm tới cơ hội, nhường kỵ binh vượt qua Hán thủy, Lưu Yên phân tán tại Hán trung các nơi bộ đội sẽ toàn bộ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận.
Lão Điển,
Trương Tân gọi tới Điển Vi, nhường hắn tìm người đưa tin, sau đó đi ra đại trướng, ngửa đầu nhìn trời.
Trong không khí tràn ngập một tia khô giáo khí tức,
lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông a.
Xem ra năm nay lại muốn tại trong quân doanh qua Tết.
Trương Tân cảm thán một tiếng, trở lại trong trướng, lại cho Cụ Thụ viết một phong thư.
Cùng Lưu Yên một trận, tỷ lệ lớn là không cách nào tại năm trước kết thúc.
Cụ Thụ nhất định phải chuẩn bị kỹ càng đầy đủ quần áo mùa đông, phòng ngừa sĩ tốt xuất hiện tổn thương do giá rét, chết có hiện tượng.
Chương 649, Trung Do, chương 649, Trung Do.
Trương Tân lại tại Lương Châu ngừng 2 ngày.
Chờ Tuấn Vũ Quỳnh, Nhạc Tiến đám người đi tới về sau, Hán quân nổ trại triệt thoái phía sau, dọc theo Kỳ Sơn đạo lui về Hán Trung.
Hàng Thục, Trương Định, Trương Chứa mẹ con 3 người thì là được đưa đến Thượng Khuê Chu Linh trong quân, từ hắn hộ tống trở về Trường An.
Đầu tháng 10, Trương Tân lãnh binh trở lại Nam Trịnh.
Cụ Thụ xuất lĩnh gây dựng lại sau Hán Trung bách quan ra khỏi thành nên đón.
Thần bái kiến minh công.
Hán Trung bách quan cũng cùng nhau hành lễ.
Chúng ta bái kiến đại tướng quân.
Chư vị lưu thủ vất vả.
Trương Tân đối bọn hắn chắp tay một cái, nhìn xem Cụ Thụ hỏi, quần áo mùa đông những vật này có thể chuẩn bị xong?
Chuẩn bị tốt bộ phận.
Cụ Thụ trả lời, bách tính vừa mới ngày mùa thu hoạch hoàn tất, cho dù là quan phủ cung cấp vải vóc để bọn hắn đi làm, về thời gian cũng không kịp.
Thần đã đi tin Trường An, nhờ tuân quân sư cùng giả quân sư hỗ trợ điều phối, tranh thủ ưu tiên cung ứng Hán Trung sĩ tốt.
Lưu Yên tiên phong đã tới Giảm Anh, cách Dương Bình quan còn có hơn 20 ngày.
Hán Trung bách tính toàn lực chế tạo gấp gáp, lại tính cả Trường An bên kia trợ giúp, nên có thể ở chiến sự mở ra trước đó toàn bộ làm xong.
Chuyện này ngươi muốn chằm chằm chết, không thể lãnh đạo.
Trương Tân trịnh trọng nói, tuyệt không thể nhường các tướng sĩ bởi vì rét lạnh giảm quân số.
Nặng.
Cụ Thụ túi người hành lễ, đưa tay chỉ hướng thành nội.
Mời minh công vào thành.
Trương Tân khiến các bộ tướng lĩnh xuất lĩnh đại quân tiến đến hạ trại, sau đó đi theo Cụ Thụ tiến vào trong thành.
Định Quân Sơn, Hán Sơn hai nơi kho lúa kiến thiết như thế nào?
Trương Tân vừa đi vừa hỏi.
Đã xây xong.
Cụ Thụ báo cáo,
thần mỗi đêm đều sẽ điều động sĩ tốt xuất phát, hướng kho nội vận lương thực. Dự tính đến khai chiến thời điểm, hai kho đều có thể dự trữ đại quân nửa năm chi lương thực. Nửa năm? Trương Tân túi đầu tính một cái. Ân, đủ. Đồng Trác lưu lại di sản, vốn là chỉ đủ triều đình dùng đến sang năm đầu xuân. Bất quá, Hà Đông bên kia đồn điền binh có thể tại ngày mùa thu hoạch về sau cho triều đình về một vụ máu. Quan trung bách tính có thể không nộp thuế, đồn điền binh vẫn là phải hiến lương thực. Lại thêm Trương Tân mang theo 2 vạn tinh nhuệ tiến vào Hán Trung, đặc biệt là trong đó hơn 5000 kỵ binh, giảm bớt thật nhiều tài chính áp lực. Thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, triều đình bên kia đại khái còn có thể kiên trì tới mùa hè sang năm. Trương Tân nếu như không thể trong vòng nửa năm đánh bại Lưu Yên, phía sau liền sẽ sụp đổ, đồn lại nhiều lương thực tại hai sơn kho lúa cũng không có ý nghĩa. Định Quân Sơn bên kia, Trương Tân trầm ngâm nói, địa thế như thế nào? Công Dữ có thể từng phái người nhìn qua. Ngọn núi phải chăng thích hợp chú quân, nguồn nước phải chăng có thể bảo hộ? Hán Sơn bên kia, Trương Tân là tự mình đi nhìn qua. Bắc có Hán thủy, đông có nhanh sông. Đại quân lấy nước không thành vấn đề. Định Quân Sơn hắn liền không có đi qua. Không có vấn đề. Cổ Thụ mỉm cười, Định Quân Sơn đỉnh núi nhẹ nhàng, chí ít có thể cung cấp hơn vạn đại quân đóng quân, lại ở trên cao nhìn xuống, sĩ tốt có thể tại trên đỉnh núi, đem Dương Bình Quan đến miệng Dương ở giữa cảnh tượng thu hết vào mắt. Về phần nguồn nước, Định Quân Sơn trước núi chính là Hán thủy, trong núi còn có hồ nước, phía sau núi càng có một dòng sông, cũng đủ lớn quân lấy dùng. Lưu Yên đại quân dù là cắt đứt Hán thủy, cũng không cách nào đoạn tuyệt quân ta lấy nước chi đạo. Trương Tân nghe vậy yên lòng. Cũng là, Lưu Bị làm sao có thể lựa chọn một tòa không có nguồn nước núi đến đóng quân, cùng Tào Tháo giằng co? Hắn cũng không phải mã tắc. Trương Tân hỏi lại, Trương An bên kia có thể có tin tức? Triều đình có thiên sứ tới. Cổ Thụ cười nói, ngay tại quận phủ chờ đợi Minh Công. Đi. Trương Tân bước nhanh, đi vào thái thú phủ bên trong. Chính đường bên trong, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. A. Người kia thấy Trương Tân tiến đến, đứng dậy hành lễ, cười nói, đại tướng quân trở về. Nguyên thượng. Trương Tân có chút ngoài ý muốn, bước nhanh về phía trước, bắt lấy tay của đối phương. Sao ngươi lại tới đây? Người này chính là Trung Do. Trung Do tại Lý Quách sống mái với nhau thời điểm, từng tới Thiểm huyện đi cho Trương Tân báo tin, hai người cũng coi như nhận biết. Trương Tân nghe qua Trung Do đại danh, tự nhiên cũng mời chào qua hắn. Chỉ có điều Trung Do từ chối mà thôi. Có lẽ là Trương Tân trước mắt tác phong làm việc không bằng Tào Tháo bá đạo, lại hoặc có lẽ là bởi hắn thăm gia, hắn triều bây giờ nghiễm nhiên một bộ phát triển không ngừng dáng vẻ, quan trung không còn như là trong lịch sử như vậy, nhân dân cùng nhau ăn, bạch cốt khắp nơi trên đất. Tóm lại, Trung Do lấy tất cả mọi người là hán thần loại này lấy cớ, huyện cử Trương Tân mời chào. Hiện tại hắn vẫn như cũng là thuộc về Lưu Hiệp người. Ta thế thiên tử đến cho đại tướng quân đưa phong thư. Trung Do mỉm cười. Trương Tân lui lại 2 bước, làm bộ liền phải hạ bái. Đại tướng quân. Trung Do vội vàng đỡ lấy, chỉ là đưa tin, không phải thánh chỉ. Bệ hạ nói, đại tướng quân không cần quỳ lạy. Đại chất tử nói không cần bái, vậy thì không bái. Trương Tân đứng dậy, có chút chắp tay. Đa tạ bệ hạ thương cảm. Trung Do đem Lưu Hiệp chi tin đưa cho Trương Tân. Trương Tân mở ra xem. Lưu Hiệp tại trên thư nói, cô phụ ngươi tại Hán Trung đánh thắng trận, chấm thật cao hứng, nhưng trong triều có không ít quan viên đều nói, cô phụ ngươi có thể khải hoàn. Chấm gửi thư liền muốn hỏi một câu, cô phụ ngươi cảm thấy là khải hoàn tốt, còn tiếp tục đánh tương đối tốt. Trương Tân trong nháy mắt liền hiểu Lưu Hiệp ý nghĩ. Hán đại khái là muốn khải hoàn, chỉ là sợ thánh chỉ xuống tới, bị chính mình đến một câu tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận bác bỏ đi, ném đi mặt mũi, cho nên mới lấy tư nhân thân phận, phái Trung Do tới hỏi thăm. Cũng khó trách Cổ Thụ mới vừa rồi không có nói. Nếu là thánh chỉ xuống tới, hắn sớm nên nói rõ với mình. Trương Tân nghĩ thông suốt tầng này, nhìn xem Trung Do hỏi, Nguyên Thường, trong triều bách quan dùng cái gì cảm thấy ta hẳn là khải hoàn? Lưu Yên nâng 10 vạn đại quân đến đây, không thể coi thường. Trung Do đáp, triều đình mỏi mệt, không chịu nổi đánh lâu, đại tướng quân lại binh thiếu. Bách quan tâm sợ phía dưới, không ít người đều cho rằng, hẳn là trước cùng Lưu Yên nghị hòa, lại lấy Hán Trung chi lương thực trả lại quan trung, xúc tích lực lượng, chậm chậm lưu toan. Triều đình cùng địa phương nghị hòa. Cho cười. Trương Tân trong lòng cười lạnh một tiếng, hơi suy tư một phen, thử dò xét nói, kia Nguyên Thường coi là, ta là nên cùng Lưu Yên một trận chiến, vẫn là khải hoàn. Trung Do trả lời giọt nước không lọt. Đại tướng quân cảm thấy thế nào có lợi, liền như thế nào làm liền có thể. Trương Tân ý vị thâm trường nhìn Trung Do một cái. Hắn xuất quân tiến về Lương Châu, bỏ ra có hơn 1 tháng thời gian. Cái này hơn 1 tháng, đầy đủ tại Hán Trung cùng Trường An ở giữa đi tới đi lui 2 lần. Nói cách khác, Trung Do đi vào Hán Trung ít ra cũng có đã mấy ngày. Hắn là thiên tử sứ giả, như đối Cổ Thụ hỏi chút gì, Cổ Thụ chắc chắn sẽ không giấu giếm. Cho nên hắn biết Hán Trung trước mắt là tình huống như thế nào. Như vậy hắn cũng khẳng định biết, mình làm nhiều như vậy bố trí, tuyệt không có khả năng bởi vì làm một đạo thánh chỉ, liền ngoan ngoãn khải hoàn hồi triều. Trung Do nhường chính hắn tuyển. Sách. Không biết đại tướng quân muốn như thế nào trả lời bệ hạ. Trung Do chắp tay hỏi. Nguyên Thường cảm thấy phải làm thế nào hồi phục, vậy thì như thế nào trả lời a? Trương Tân đem Trung Do lời nói còn đưa hắn. Trung Do mỉm cười. Hạ quan minh bạch. Trương Tân nghe được cái này hồi phục, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nguyên Thường, công đạt nhưng có tin phải cho ta. Chương 650, không an tĩnh mùa đông, chương 650, không an tĩnh mùa đông. Có. Trung Do trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, từ trong ngực lấy ra Tuân Du thư, đưa cho Trương Tân. Mời đại tướng quân tìm đọc, hạ quan cái này liền cáo tử, trở về phục mệnh. Nguyên Thường chấm đã. Trương Tân gọi lại, hai người chúng ta cũng có đã lâu không gặp mặt, hôm nay khó gặp, không bằng lưu lại ăn một bữa cơm, ngày mai lại đi. Hạ quan đa tạ đại tướng quân ý đẹp. Trung Do từ chối nói, chỉ là hạ quan thánh mệnh mang theo, tha thứ khó tòng mệnh. Trương Tân suy nghĩ một chút nói, vậy ta đưa Nguyên Thường ra khỏi thành a. Trung Do đem Lưu Hiệp đều rời đi ra, hắn cũng không cái gì dễ nói. Đại tướng quân mới từ Lương Châu trở về, chắc hẳn cũng đã mệt mỏi. Trung Do lần nữa từ chối nhã nhặn, bây giờ hắn thất nguy vong đều hệ tại đại tướng quân một thân một người, đại tướng quân nên nghỉ ngơi thật tốt, bảo trọng thân thể mới là, liền không cần đưa tiễn. Nếu như thế, Trương Tân không lại kiên trì, gọi tới Điển Vi. "Lão Điển, ngươi thay ta đưa Trung thị Trung ra khỏi thành." Nặng. Điển Vi ôm quyền đáp ứng. "Đa tạ đại tướng quân yêu mến." Trung Do hành lễ cáo lui, Nguyên Thường đi thong thả. Trương Tân đáp lễ lại, nhìn về phía trong tay Tuân Du thư. Bách quan mong muốn nhường hắn khải hoàn chuyện lớn như vậy, Tuân Du không có khả năng không gửi thư giải thích rõ. Có thể cụ thụ lại không đề cập có Tuân Du sứ giả. Khả năng duy nhất chính là Tuân Du thư tại Trung Do trên thân. Nhưng mà hai người mặc dù đều là Dĩnh Xuyên đồng hương, lại phân thuộc khác biệt trận doanh. Tuân Du có thể khiến cho Trung Do đến đây đưa tin, khả năng duy nhất chính là Trương Tân mở ra thư xem xét. Quả nhiên, trong triều có người xấu a. Trương Tân nhắm mắt lại, trong lòng cảm khái. Năm đó nhỏ tên béo da đen, đối mặt cũng là như thế này một loại hoàn cảnh a. Hắn mới rời triều hơn 2 tháng, hắn thất đám kia lão thần liền không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, tranh đoạt quyền nói chuyện. Khải hoàn chuyện này, nhìn như cùng đoạt quyền không có liên quan gì, thực thì không phải vậy. Chỉ cần Trương Tân đón lấy Lưu Hiệp khải hoàn thánh chỉ, tương lai lại có tương tự sự tình, bọn hắn liền có thể liên hợp lại hướng Lưu Hiệp tạo áp lực, bức bách hắn lần nữa hạ chỉ, nắm Trương Tân. Kể từ đó, Trương Tân mong muốn an tâm ở tiền tuyến đánh trận, liền phải hướng bọn hắn nhượng lại lợi ích, dùng cái này đến đổi bọn hắn không cản trở. Các tướng sĩ ở tiền tuyến dục huyết phân chiến, tướng quân lo lắng hết lòng, công khanh nhóm lại ở hậu phương tranh quyền đoạt lợi. Buồn cười a. Có đôi khi quyền lực đấu tranh chính là buồn cười như vậy. Tây Tấn là thế nào vong? Triều đại Nam Minh lại là thế nào vong? Không đều là vong tại nội bộ quyền lực đấu tranh lên sao? Bọn hắn không phải không nhìn thấy quốc gia đối mặt nguy cơ, chỉ là không nỡ bên miệng khối thịt kia mà thôi. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, chính là như thế. Nếu là Trương Tân không tiếp chỉ, dù là có tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận lời giải thích, bọn hắn cũng biết cưỡng ép cho hắn chụp cái trước kháng chỉ bất tuân tên tuổi, để mà bại hoại thanh danh của hắn. Cũng may, Lưu Hiệp mặc dù ham chơi, đầu óc nhưng vẫn là thanh tỉnh. Hắn không có trên triều đình nóng lòng làm ra quyết đoán, mà là bãi triều về sau, tìm Trung Do thương nghị đối sách. Tại Trung Do theo đề nghị, Lưu Hiệp không có trực tiếp ban bố thánh chỉ, mà là tới trước một phong thư hỏi một chút. Không thể không nói, đại chất tử thật là có minh quân chi tướng. Chỉ là, hắn thất đám kia thối cá nát tôm, thật sự là không di chuyển được a. Chắc hẳn Nguyên Thường cũng là thấy được điểm này, mới đúng hắn thất cảm thấy thất vọng a. Trương Tân khép lại Tuân Du tin, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, vậy thì đến ta bên này a. Ta không phải ngại nhân tài nhiều. Lúc trước Trương Tân vừa nhìn thấy Trung Do thời điểm, trong lòng liền cảm giác có chút kỳ quái. Lưu Hiệp đều phái người tới đưa tin, Tuân Du thế nào còn không có phái người tới? Lấy năng lực của hắn, không nên xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Hoặc là Trường An xác thực không có việc lớn gì, không đáng hắn viết một phong thư tới. Hoặc là Trung Do đã là Lưu Hiệp người đưa tin, cũng là Tuân Du người đưa tin. Bởi vậy Trương Tân mới biết hỏi thăm Trung Do, hỏi hắn như thế nào cho phải. Trung Do trả lời cũng rất có ý tứ, nhường chính hắn tuyển. Trương Tân xem chừng, mình nếu là lựa chọn khải hoàn, Trung Do ngày sau đại khái liền cùng hắn vô duyên, nhất định phải đánh. Nhưng hắn vừa rồi cũng không xác định chính mình nghĩ đúng hay không, cho nên tại Trung Do hỏi hắn nên như thế nào trả lời thời điểm, hắn cũng làm cho Trung Do tự chọn. Ngươi là hy vọng hắn thất tiếp tục nội đấu, công khanh tranh quyền đoạt lợi, vẫn là hy vọng ta chân thật bình định thiên hạ? Trung Do nếu là còn đối hắn thất trong lòng còn có hy vọng, nhất định sẽ theo trong miệng mình hỏi ra một cái xác định đáp án. Nếu là thật sự có đầu nhập chính mình ý tứ, hắn sau khi trở về, nhất định sẽ khuyên Lưu Hiệp giúp đỡ chính mình. Nay cầm qua đi, ta lại phải một hiền tài cũng. Trương Tân cười lớn một tiếng, cất kỹ Tuân Du chi tin, mài mực nâng bút. Nội bộ nguy cơ tạm thời không ngại, dưới mắt tinh lực vẫn là đến thả ở phía ngoài. U Tịnh Nhị Châu dựa vào bắc, lúc này đã bắt đầu mùa đông. Thiên tin xuôi nam sắp đến, Tịnh Châu chi chiến nên mở ra. Trương Tân cho Lưu Ngu viết một phong thư, nhường hắn chuẩn bị xong liền lập tức xuất binh Tịnh Châu. Sau đó lại cho Cô Ung, Diêm Nu riêng phần mình viết thư, để bọn hắn tăng cường đối U Châu tiên ti nhiễu loạn. Khôi Đầu từ khi trở lại trên thảo nguyên sau, có Cô Ung thuế ruộng duy trì, cùng trừ hiến đầu góc, xác thực cho Khiên Mạn mang đến phiền toái không nhỏ. Khiên Mạn muốn ứng phó Khôi Đầu phản công, dọn không xuất thủ xuôi nam. Khôi Đầu thực lực nhỏ yếu, không thể rời bỏ người Hán duy trì, cũng rất không có khả năng đâm lưng chính mình kim chủ. Lại thêm U Châu Hỗ Thị có thể liên tục không ngừng cho tiên ti nhân cung cấp vật tư, cam đoan bọn hắn không bị chết đói. Tối thiểu tại năm nay, U Châu an toàn hẳn là không có vấn đề. Trương Tân viết xong những này tin, lại cho Trương Liêu viết một phòng, nhường hắn lãnh binh bắc thượng, đóng quân U Ký Nhị Châu châu giới, lấy phòng ngừa vạn nhất. Triệu Vân, Quan Vũ, Quách Tỷ bọn người cũng phân biệt đi tin, để bọn hắn thật tốt phối hợp Lưu Ngu. Tịnh Châu chi chiến kết quả tốt nhất, chính là một trận trọng thương Tịnh Châu tiên ti cùng hung nô nhân chủ lực, thu phục mất đất, để bọn hắn trong vòng mấy năm không dám cướp bóc hắn. Tiếp theo là khôi phục Tịnh Châu toàn cảnh, nhường hung nô Thiền Vu Đình quay về Đại Hán trị hạ. Như hai điểm này đều làm không được, ít nhất cũng phải cam đoan Thái Nguyên an toàn, quyết không thể nhường người trong Thảo Nguyên vượt qua Thái Nguyên, đi vào quan trung phúc địa. Từng phong thư như là như tuyết rơi theo Nam Trịnh phát ra, đi hướng các nơi. Sơ bình 4 năm mùa đông, đã định trước sẽ không bình tĩnh. Trường An, Trung Do một đường phi nhanh, trở lại cung nội cầu kiến Lưu Hiệp. Lưu Hiệp nhận được tin tức, đẩy ra bên cạnh tiểu mỹ nhân. Tuyên, Duy, Trương Nhượng lên tiếng, la lớn, Tuyên, thị trung Trung Do, tiết kiến. Ngoài điện đám hoạn quan theo thứ tự truyền lời. Thiếu nghiêng, Trung Do đi vào, đại lễ thăm viếng. Thần Trung Do bái kiến bệ hạ. Trung Ái Khanh miễn lễ. Lưu Hiệp liền vội vàng hỏi, Ái Khanh, đại tướng quân như thế nào trả lời? Bẩm bệ hạ, Trung Do có chút không người, thần coi là Lưu Yên Mưu đồ tâm làm loạn, đã rõ rành rành. Đại tướng quân tại Hán Trung bố trí chiến trường, tích cực ứng đối, bệ hạ nhất định không thể vào lúc này triệu hồi triều. Chương 651, cuối cùng bố trí, 1, chương 651, cuối cùng bố trí, 1. hai chương cùng một chỗ phát.
Ân.
Lưu Hiệp sắc mặt sững sờ.
Thần coi là,
không phải là đại tướng quân nói a? Chẳng lẽ Trung Ái Khanh không có nhìn thấy cô phụ? Lưu Hiệp trong lòng suy nghĩ nhanh chóng.
Không, không đúng.
Trung Do có thể nói ra lời như vậy, giải thích do hắn khẳng định là nhìn thấy Trương Tân.
Đây là Trương Tân ý tứ,
tiếp tục đánh.
Nhưng vì cái gì là thần coi là đâu?
Lưu Hiệp bỗng nhiên hiểu.
Chấm minh bạch.
Lưu Hiệp gật gật đầu, nhìn về phía Trương Nhượng.
Nhượng ông, truyền chỉ, tiền tuyến tất cả quân sự đều do đại tướng quân tự quyết. Trong lúc đó nếu có nhu cầu, liền nhường hắn viết thư trở về. Chỉ cần chấm có thể làm được, nhất định xử lý.
Duy.
Trương Nhượng gật gật đầu, tìm người khởi thảo chiếu thư đi.
Bệ hạ anh minh.
Trung Do phát ra từ nội tâm tán dương một câu.
Tiểu hoàng đế thật thật không tệ.
Đáng tiếc.
Lưu Hiệp lại hỏi Trung Do một chút hán trung tình huống, liền nhường hắn hạ đi nghỉ ngơi.
Thần cáo lui.
Trung Do hành lễ cáo lui.
Lưu Hiệp nhìn xem Trung Do bóng lưng, trong miệng tự lẩm bẩm.
Hy vọng lần này, chấm không có chọn sai a.
Lưu Hiệp hồi tưởng lại cái này mấy lần vào triều lúc cảnh tượng.
Từ khi Trương Tân bình định hán trung, đem Lưu Yên xuất binh 10 vạn chiến báo truyền về Trường An, trong triều lấy tư không triệu Ôn cầm đầu lão thần, liền bắt đầu phát ra mong muốn khải hoàn thanh âm. Theo mặt ngoài nhìn, Lưu Yên thế lớn, triều đình kết sức, lúc này đối địch với hắn, xác thực không khôn ngoan.
Nhưng trên thực tế đâu?
Lưu Phạm tội mưu phản đã định, Lưu Yên khởi binh đối kháng triều đình cũng là sự thật.
Triều đình căn bản lui không thể lui.
Nếu là nghị hòa, Trương Tân vất vả một năm, là triều đình dựng nên lên một chút hy vọng, trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ hầu như không còn.
Mong muốn nghị hòa, vậy thì phải cho Lưu Phạm sửa lại án xử sai a.
Mong muốn Lưu Yên lui binh, Lưu Đản, Lưu Trương cùng Lưu Yên những cái kia tử tôn đều phải cho hắn đưa trở về a.
Ván đã đóng thuyền tội mưu phản đều có thể sửa lại án xử sai.
Ngoại thần Lưu tại Trường An hạt nhân đều có thể đổi về.
Thiên hạ chư hầu trong lòng nhất định đều sẽ sinh ra một cái ý nghĩ,
chỉ cần cử binh uy hiếp, triều đình liền sẽ nhượng bộ.
Đến lúc đó, các chư hầu chỉ cần có chút không thuận, liền sẽ cử binh uy hiếp triều đình, thế cục chỉ sợ so Đồng Trác thời điểm còn loạn.
Tối thiểu lúc ấy các chư hầu khởi binh, vẫn là đánh lấy Chu Sát quốc tặc cờ hiệu.
Đồng Trác cũng quả thật là quốc tặc.
Lưu Hiệp tin tưởng, lấy bách quan kiến thức, không có khả năng không ai nghĩ đến tầng này.
Triều đình căn bản không đường thối lui,
nhưng bọn hắn vẫn là liên hợp rất nhiều người, cùng tiến lên sơ nghị hòa.
Vì cái gì?
Cái này cảnh tượng Lưu Hiệp có thể quá quen.
Năm đó Đồng Trác, Lý Giác cầm quyền thời điểm, bách quan chính là dùng loại phương thức này, mới từ hai tay của người bên trong miễn cưỡng tranh thủ tới một chút quyền lực.
Có thể vậy cũng muốn điểm đối tượng a.
Đồng Trác, Lý Giác là quốc tặc, Trương Tân cũng vậy sao?
Trước đó, Lưu Hiệp đều là đứng tại bách quan bên này, yên lặng vì bọn họ cung cấp trợ lực.
Lần này, hắn dự định đứng tại Trương Tân bên này.
Bách quan muốn tranh quyền, ít nhất cũng phải đợi đến thiên hạ thái bình, lại không ngoại hoạn thời điểm.
Đến lúc đó, cái nào sợ các ngươi không muốn tranh, chấm đều sẽ ủng hộ các ngươi đi tranh.
Hiện tại,
còn không phải lúc.
Lấy cô phụ chi năng, tự nhiên có thể nhìn thấu điểm này.
Lưu Hiệp nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, chấm đoán, cô phụ ngươi nhất định là chưa hồi phục, muốn nhìn một chút chấm sẽ như thế nào quyết đoán đúng không?
Cái này quyết đoán, cô phụ đã thỏa mãn.
Cô phụ không cần lo lắng, hết sức vì nước chinh chiến liền có thể, chấm sẽ ở Trường An, vì ngươi ổn định phía sau.
Rất nhanh, thánh chỉ khởi thảo hoàn tất, đầu tiên là đưa đến thượng thư đài ký tên con dấu, lại đưa đến Mã Nhật cùng Chu Tuấn phụ thượng.
Mã Nhật nhìn thấy trên thánh chỉ nội dung, trong lòng có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu liền đối đưa thánh chỉ hoạn quan hỏi, bệ hạ thật là cùng đại tướng quân câu thông qua rồi.
Gần nhất trong triều nghị hòa thanh âm tăng vọt, Lưu Hiệp nếu là không có cùng Trương Tân thông qua khí, quả quyết sẽ không lịch bách quan ban xuống như thế thánh chỉ.
Là.
Hoạn quan gật gật đầu, Trung thị Trung lúc trước đi Hán Trung một chuyến, hôm nay vừa về.
Ta đã biết.
Mã Nhật gật gật đầu, ký tên con dấu.
Hắn nhưng thật ra là tương đối có khuynh hướng nghị hòa.
Bất quá hắn cũng không phải là vì tranh quyền.
Hắn thân làm thái phó, có lục thượng thư sự quyền lực, đã là địa vị cực cao.
Trương Tân cũng không có suy yếu qua quyền lực của hắn, tranh cái gì quyền?
Chủ yếu vẫn là Lưu Yên 10 vạn đại quân sát thực dọa người, hắn sợ Trương Tân chiến bại, dẫn đến triều đình nguyên khí đại thương.
Nhưng mà dưới mắt Lưu Hiệp đã cùng Trương Tân khai thông tốt, hắn cũng không có lý do để phản đối.
Dù sao hắn cũng có thể nhìn thấy, triều đình nếu muốn nghị hòa, cần phải bỏ ra như thế nào to lớn chính trị một cái giá lớn.
Chỉ có thể tin tưởng đại tướng quân.
Mã Nhật buông xuống con dấu, thầm nghĩ trong lòng, đại tướng quân dụng binh như thần, lại có Dương Bình quan nơi hiểm yếu, chiếm hết địa lợi, nghĩ đến cho dù không thắng, cũng không đến nỗi đại bại a.
Làm phiên thái phó.
Hoạn quan nói tiếng cảm ơn, cất kỹ thánh chỉ, hành lễ cáo lui, ngựa không ngừng vó hướng thái úy phủ mà đi.
Chu Tuấn liền tương đối sảng khoái.
Hắn vốn là không tán thành nghị hòa.
Hắn thấy, triều đình tìm địa phương nghị hòa loại sự tình này, quả thực chính là đảo ngược thiên cương.
Lúc này gặp Lưu Hiệp một bộ muốn đánh đến cùng dáng vẻ, Chu Tuấn trong lòng thầm khen một tiếng bệ hạ anh minh không chút do dự ký tên con dấu.
Quá trình đi đến, thánh chỉ có hiệu lực.
Mấy kỵ khoái mã tự Trường An mà ra, một đường phi nhanh, hướng Hán Trung mà đi.
Hán Trung buồn địa bên trong, Trương Tân ngay tại làm lấy sau cùng bố trí.
Trương Lỗ 3 vạn hàng tốt đã hoàn toàn chỉnh biên hoàn tất, trong đó 1 vạn thanh niên trai tráng tiếp tục lưu lại trong quân, chia làm 2 bộ.
Một bộ 5000 người từ Vương Mãnh thống soái, một bộ 5000 người thì là đánh tan xung nhập thuần vu quỳnh trong quân, từ ký châu binh đến thống lĩnh.
5000 tinh nhuệ mang 5000 tân binh, vô cùng dễ dàng.
Còn lại 2 vạn người thì là chuyển thành hậu cần, không ngừng hướng Định Quân Sơn cùng Hán Sơn đại doanh vận chuyển vật tư.
Lần này tác chiến, Trương Tân cần muốn từ bỏ Hán Trung cảnh nội toàn bộ thành trì.
Vì phòng ngừa Lưu Yên chiếm cứ thành trì về sau, cầm những này hàng tốt người nhà uy hiếp, Trương Tân cố ý nhường Bàng Đức dẫn người đem những này hàng tốt ra quyến hộ tống tới quan trung, giao cho giả hủ an bài.
Đến một lần, những người này có thể bổ sung quan trung nhân khẩu.
Thứ hai, hàng tốt nhóm nhớ tới người nhà, tất nhiên liều chết phân chiến, không dám phản loạn, có thể tăng lên cực lớn lực chiến đấu của bọn hắn.
Ở trong đó tự nhiên cũng không thiếu được Dương Thị, Trương Thị những này đại tộc gia quyến.
Thiên sứ đuổi tới Nam Trịnh, nơi mắt nhìn thấy đều là mang mang lục lục thân ảnh. Đại tướng quân đây là muốn làm gì? Thiên sứ trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Đại chiến sắp đến, không vườn không nhà trống, cố thủ thành trì, thế nào còn một mực hướng mặt ngoài dọn đồ? Tính toán, việc này không liên quan gì đến ta. Thiên sứ lắc đầu, tìm quân coi giữ lộ ra thân phận, hỏi rõ Trương Tân chỗ về sau, đi vào thái thú phủ. Trương Tân nghe nói triều đình thiên sứ đi vào, sai người bày hảo hương án, mang theo pháp chính, điện vi đi ra ngoài nghênh đón. Thiên sứ cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. Đại tướng quân Trương Tân nghe chỉ. Thần Trương Tân tiếp chỉ. Trương Tân dẫn đầu đám người hạ bái. Thiên sứ háng giọng một cái, mở ra thánh chỉ. Chiếu viết, Lưu Yên phản nghịch, nhu đồ làm loạn, cử binh kháng cự triều đình, tội không cho xá. Chấp đại trường An nghe biết Tôn thất phản loạn, đau lòng như góc, đêm không thể say giấc. Chương 651, cuối cùng bố trí 2, chương 651, cuối cùng bố trí 2. Lấy, đại tướng quân Trương Tân xuất binh lấy tặc, chiến sự tiền tuyến như thế nào, khanh tự quyết chi, không cần đến báo. Nếu có điều cần, triều đình tự nhiên hết sức giúp đỡ, nhìn khanh chớ mất chấm nhìn. Khâm thử. Trương Tân nhếch miệng lên một vệt đường cong. Thần Trương Tân lĩnh chỉ, tạ ơn. Đại tướng quân. Thiên sứ đem thánh chỉ đưa cho Trương Tân, cười nói, bệ hạ đối đại tướng quân như thế tín nhiệm, mong rằng đại tướng quân chớ có phụ bệ hạ a. Mời thiên sứ hồi bẩm bệ hạ. Trương Tân đối với Trường An Vương hướng chắp tay một cái, thần tất nhiên không phụ bệ hạ nhờ vả. Có đại tướng quân lời ấy, nô tỳ an tâm. Thiên sứ đáp lễ lại, cười nói, bệ hạ nói, đại tướng quân nếu có điều cần, hắn tất nhiên hết sức giúp đỡ, không biết đại tướng quân dưới mắt còn có gì cần, nô tỳ có thể giúp một tay tiện thể nhắn. Có gì cần? Trương Tân trong lòng hơi suy tư một phen. Ngươi đừng nói, thật là có. Mời thiên sứ sau khi trở về cùng bệ hạ nói, nhường triều đình đem Lưu Đản, Lưu Trương huynh đệ đưa tới, ta hữu dụng chỗ. Lưu Yên có 4 con trai. Lão đại Lưu Phạm đã bị Trương Tân làm thịt. Lão tam Lưu Mạo lại là cái tinh thần bệnh. Còn lại, cũng chỉ có lão nhị Lưu Đản cùng lão tứ Lưu Trương. Lưu Yên lão già này, tâm nhãn tử lớn lên so tổ ong còn nhiều. Trương Tân mong muốn dụ địch xâm nhập, một trận chiến toàn diện thủ quân chủ lực, cũng không dễ dàng như vậy. Nếu để cho Lưu Yên dẫn đầu tàn binh trốn về thuộc trung, hắn một trận cho dù là thắng, cũng tương đương với không có được. Trương Tân mong muốn đạt thành lấy thuộc mục tiêu chiến lược, kỳ thật có hai loại phương thức. Xử lý thuộc quân chủ lực, nhường thuộc trung không có sức chống cự, cùng trực tiếp bắt được, hay là chém giết Lưu Yên. Có Lưu Đản huynh đệ nơi tay, hẳn là có thể đem Lưu Yên bản nhân hấp dẫn đến đây đi. Hắn coi như thừa hai cái này bình thường con trai, nô tỳ nhất định đưa đến. Thiên sứ túi người hành lễ. Trương Tân giữ lại thiên sứ nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, thiên sứ đánh ngựa hướng Trường An mà đi. Trung tuần tháng 10, Trương Tân hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí truyền đến khô giáo cảm giác, gãi gãi có chút ngứa ra mặt, đối với điện vi nói rằng, truyền lệnh chư tướng, thái thú phủ nghị sự. Nặng. Điện vi phái người thông chi chư tướng. Sau 3 canh giờ, Trương Tân mang đến Hán Trung tất cả văn thần võ tướng tề tụ một đường. Ngay cả tại Dương Bình quan Từ Hòa mấy người cũng đều tới. Trương Tân nhìn về phía đường bên trong đám người. Thanh Châu binh chủ soái là Từ Hòa, phó tướng là Quản Hợi, Tư Ma Câu, dưới trướng còn có Tam Bá, Nô Đôn, Doan Lễ bọn người. Hắc Sơn quân chủ soái là Dương Phụng, phó tướng là Từ Hoàng, Đào Thăng bọn người. Ký Châu binh có Thuần Vũ Quỳnh, Trương Hợp, Cao Lãm, còn có gần đây đầu nhập vào Dương Bạch, Dương Nhậm, Dương Ngang bọn người. Càng có Tà Báo, Vương Mãnh, Điện Vi, Cụ Thụ, Pháp Chính trở Tâm Phúc văn võ. Trương Tân trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Cái này đội hình không thể bảo là không hào hoa, nhưng mà những này chỉ là dưới trướng hắn bộ phận lực lượng mà thôi. Hô. Trương Tân hít sâu một hơi, xuất ra một cây lệnh tiễn, bắt đầu điểm tướng. Từ Hòa, có mặt tướng. Từ Hòa ôm quyền ra khỏi hàng. Trương Tân trầm giọng nói, mệnh ngươi lĩnh bản bộ binh mã chấn thủ Dương Bình Quan, không có mệnh lệnh của ta, không thể làm cho một gã thuộc quân vượt qua. Nặng. Từ Hòa tiến lên tiếp nhận lệnh tiễn, ôm quyền đứng vào hàng ngũ. Vương Mãnh. Trương Tân tiếp tục điểm danh. A. Vương Mãnh không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên hắn, thoáng sửng sốt, ra khỏi hàng ôm quyền. Có mặt tướng. Trương Tân xuất ra lệnh tiễn, nhìn xem Vương Mãnh, hơi do dự một chút. Vương Mãnh không dám nói lời nào, chỉ có thể lặng lặng nhìn Trương Tân. Một lát, Trương Tân giống như là quyết định, làm ngươi lĩnh bản bộ binh mã 5000, tiến về Định Quân Sơn đại doanh đóng quân. Minh công. Cổ Thụ nghe xong liền gấp, làm bộ liền muốn ra khỏi hàng. Trương Tân đưa tay ngăn lại. Công giữ, chớ vội. Chủ, chúa công. Vương Mãnh sắc mặt kinh ngạc, ta thủ Định Quân Sơn đại doanh. Định Quân Sơn tại tràng chiến dịch này bên trong tầm quan trọng, hắn là biết đến. Nơi này đã là xếp vào tại thủ quân lương đạo bên trên một cái đinh, cũng là cắt đứt thủ quân đường lui lưới giao. Như thế địa phương trọng yếu, Trương Tân thế mà giao cho hắn đến thủ. Phải biết, hắn dưới trướng đừng nói đại tướng, ngay cả sĩ tốt cũng đều là vừa mới đầu hàng tới quý tốt, chiến lực có hạn. Lưu Yên có 10 vạn thủ quân. Này làm sao thủ? Người không dám. Trương Tân khiêu khích dường như nhìn xem hắn, lão tử khi 16 tuổi, liền dám mang theo mấy trăm vừa huấn luyện không có mấy ngày kỵ binh, đi sông Ô Hoàn người quân trận. Bây giờ ngươi lập tức liền phải lễ đội mũ, lão tử cho ngươi 5000 binh mã, có địa lợi, có lương thảo. Ngươi liền đại doanh cũng không dám đi thủ. Lần kia ngươi không phải kém chút đem chính mình giết chết ta. Vương Mãnh nhỏ giọng thầm thì. Trương Tân méo mắt lại. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Vương Mãnh tranh thủ thời gian lắc đầu, mặt tướng chỉ là sợ lầm chúa công đại sự. Ta đã điều ngươi, vậy dĩ nhiên là biết ngươi có năng lực như thế. Trương Tân sắc mặt hơi chậm, vẫn là ngươi cảm thấy ta không có biết nhân chi minh. Vương Mãnh nghe vậy, trong lòng đấu trí lập tức dấy lên. Đúng vậy a. Chúa công từ trước đến nay mưu định sao động, điều binh khiển tướng chưa bao giờ có sai lầm. Ách. Ngoại trừ Ngư Dương lần kia. Tóm lại, hắn cảm thấy ta có thể giữ vững, vậy thì một nhất định có thể. Mặt tướng tất nhiên không phụ chúa công nhờ vả. Vương Mãnh tiến lên tiếp nhận lệnh tiễn, lớn tiếng nói, Định Quân Sơn đại doanh nếu như mất, mặt tướng đưa đầu tới gặp. Tốt, rất có tinh thần.
Trương Tân hài lòng nhẹ gật đầu.
Minh công,
Củ Thụ tìm tới cơ hội, tranh thủ thời gian chen vào nói, Vương Tham Quân mặc dù có thể, không sai dù sao thế đơn lực cô, sợ có thua. Thần mời điều Trương Hợp vì đó phó tướng.
Quân lệnh đã hạ, không cách nào sửa đổi.
Củ Thụ mặc dù không yên lòng nhường Vương Mãnh đi thủ định Quân Sơn cái này cứ điểm, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể hết sức bù một phen.
Trương Hợp tuổi trẻ, nhưng cũng là tự khăn vàng bắt đầu liền đi lên chiến trường lao tướng, tại Ký Châu có phần có danh thanh, kinh nghiệm phong phú.
Giống Dương Vượng, Thuần Vu Quỳnh những người này khẳng định là không thể nào đi cho Vương Mãnh làm phó tướng, cũng chỉ có thể Trương Hợp lên.
Có Trương Hợp tại, tối thiểu tại Vương Mãnh cấp trên thời điểm, có thể hơi hơi khuyên nhủ một phen.
Vương Mãnh kịp phản ứng, nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu.
Chúa công anh minh thần võ, mặt tướng nhưng không cách nào cùng ngươi so, lần này trấn thủ định Quân Sơn, chúa công có thể phải cho ta một chút giúp đỡ a.
Đi.
Trương Tân rất sảng khoái.
Luyện binh là luyện binh, đánh trận là đánh trận.
Trương Tân nhường Vương Mãnh luyện binh, có thể không cho hắn giúp đỡ, rèn luyện năng lực của hắn.
Đánh trận việc quan hệ sinh tử tồn vong, khẳng định không thể không cấp.
Vương Mãnh,
có mặt tướng.
Vương Mãnh nghiêm đứng vững.
Trương Tân cười nói, cô phong ngươi làm phụ quân tướng quân.
Vương Mãnh đại hỉ hạ bái.
Đa tạ chúa công.
Hắn biết, Trương Tân đây là cho hắn thống lĩnh những tướng quân khác danh nghĩa.
Nếu không tạp hiệu tướng quân nghe lệnh của một cái tham quân, nói ra đều cảm thấy khó chịu, chớ nói chi là làm cho người tin phục.
Trương Hợp, Từ Hoàng, Nô Đôn.
Trương Tân đem ánh mắt chuyển tới ba trên thân người.
Có mặt tướng.
Ba người ôm quyền ra khỏi hàng.
Làm ngươi ba người làm phó, phụ tá Vương Mãnh trấn thủ định Quân Sơn đại doanh.
Trương Tân nhìn về phía Vương Mãnh, dặn dò, định Quân Sơn chính là quân ta cứ điểm, không cho sơ thất.
Lần này chiến sự, ta sẽ không cho ngươi bất cứ mệnh lệnh gì, trong lúc đó tất cả sự vụ, ngươi tự cùng Tuấn Nghệ bọn hắn thương nghị, tự hành quyết đoán.
Chương 652, liên tiếp sinh con trai, chương 652, liên tiếp sinh con trai.
Không cho mệnh lệnh, tự hành quyết đoán.
Vương Mãnh thấy Trương Tân cho hắn to lớn như vậy quyền tự chủ, lại phái ba viên đại tướng cho hắn, trong lòng cảm động hết sức.
Trương Tân chọn ba người này vô cùng xảo diệu.
Trương Hợp đầu hàng bất quá hơn 5 thời gian, không có cơ hội gì lập xuống công lao, quyền nói chuyện không cao.
Từ Hoàng từng cùng Vương Mãnh hợp tác, tiếp thủ qua chỉ huy của hắn.
Nô Đôn thì càng không cần phải nói.
Hắn tại đường bên trong thực tế địa vị, chỉ so với vừa mới đầu hàng Dương Ngang bọn người cao hơn một chút.
Vương Mãnh mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đi theo Trương Tân lâu ngày, cũng có kế lấy Hà Đông dạng này công lao, tư lịch, năng lực đều nói còn nghe được.
Huống chi hắn còn cùng Trương Tân có thân.
Ba người này sẽ không đối Vương Mãnh lên cái gì không ăn vào tâm.
Nô Đôn hung hãn, Trương Hợp, Từ Hoàng đều là chí dũng song toàn hạng người.
Có bọn hắn tương trợ, thủ định Quân Sơn nên không thành vấn đề.
Mặt tướng tất nhiên không phụ chúa công nhờ vả.
Vương Mãnh lần nữa đáp, sau đó nhìn về phía Trương Hợp ba người, túi người hành lễ.
Làm phiền ba vị tướng quân giúp ta.
Mặt tướng tự nhiên tận trung cương vị.
Trương Hợp đáp lễ lại, trong lòng có chút hưng phấn.
Trương Tân em vợ a,
công việc này nếu là làm xong, về sau còn sầu không bị trọng dụng sao?
Cảnh Lược yên tâm, ta tự nhiên hết sức giúp đỡ.
Từ Hoàng mỉm cười gật đầu.
Hắn cùng Vương Mãnh giao tình không tệ, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý.
Nô Đôn nhìn một chút Trương Hợp, lại nhìn một chút Từ Hoàng, gãi gãi đầu.
Ta cũng giống vậy.
Trương Tân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, phất tay ra hiệu ba người về đơn vị, sau đó lại nói, Tăng Bá, Doãn Lễ.
Ân,
còn có công việc của chúng ta đâu?
Tăng Bá, Doãn Lễ có chút ngoài ý muốn, vội vàng ra khỏi hàng.
Có mặt tướng.
Hai người các ngươi tự đòi đồng thời điểm theo ta đến nay, một đường có phần có công lao.
Trương Tân chi ngôn, dẫn tới trong lòng hai người một hồi mừng thầm.
Thảo đồng trước đó, Trương Tân vì lập uy, từng lấy xúc phạm quân pháp danh nghĩa, chiếm binh quyền của bọn hắn, đem bọn hắn biếm thành sĩ tốt. Tuy nói sau đó Trương Tân lại binh tướng quyền còn cho bọn hắn, để bọn hắn tự hành trở lại, nhưng Tôn Quan thấy được Trương Tân năng lực, cảm thấy đi theo hắn so đi theo Đào Khiêm có tiền đồ, thế là liền quyết ý lưu lại.
Tăng Ba bọn người bị Tôn Quan thuyết phục, cũng cùng nhau lưu lại.
Nhưng mà Trương Tân dưới trướng lại không có Đào Khiêm bên kia tốt như vậy lan lộn.
Bọn hắn lưu lại một cái giá lớn, chính là giao ra binh quyền, lấy bộ tướng thân phận đi theo còn lại đại tướng chinh chiến.
Tăng Ba chờ trong lòng của người ta tự nhiên là kìm nén một mạch, mong muốn lập xuống công lao, cầm lại đồng thời siêu việt lúc trước địa vị.
Chỉ tiếc, sau đó Ký Châu chi chiến, Hàn Phúc chỉ giữ vững được không đến 10 ngày liền đầu hàng.
Bọn hắn không có cơ hội biểu hiện.
Quan Trung Cần Vương, bọn hắn đi theo Từ Hòa Bắc Lộ quân xuất kích, kết quả người còn trên đường đâu, Trường An liền bị Trương Tân cầm xuống, cũng không có cơ hội biểu hiện.
Cái này khiến Tăng Bá bọn người vừa vui lại sầu.
Vui chính là, cái này Tân chủ công sát thực so Đào Khiêm lợi hại hơn nhiều, đi theo hắn tuyệt đối có tiền đồ.
Buồn thì là,
chúa công quá mạnh, mạnh đến dường như không thế nào cần bọn hắn.
Cái này còn thế nào là công?
Bởi vậy lần này Hán Trung chi chiến, bọn hắn đi theo Từ Hòa tiến đánh Dương Bình Quan, cũng là liều mạng biểu hiện.
Rốt cục, Minh công nhìn thấy chúng ta,
hai người không khỏi dâng lên vẻ chờ mong chi tình.
Quả nhiên, Trương Tân tiếp tục nói, ta cho quyền hai người các ngươi 2000 binh mã, ngay tại Tân Thủy cùng Thiên Đãng Sơn ở giữa hạ trại.
Thủ quân như phái binh mã vượt qua Tẩu Mã Lĩnh, ý đồ thông qua Mã Minh các đạo xuôi theo Tân Thủy xuôi nam, hai người các ngươi liền cự chi.
Mặt tướng lĩnh mệnh.
Tăng Bá, Doãn Lễ cố nén kích động, ôm quyền đáp ứng.
Nhìn hai năm này nhiều, cuối cùng lần nữa cầm tới độc lĩnh một quân tư cách.
Nhạc Tiến.
Trương Tân lại nhìn về phía Nhạc Tiến.
Có mặt tướng.
Nhạc Tiến ra khỏi hàng, sắc mặt kiên nghị.
Trương Tân lấy ra một cây lệnh tiễn.
Ngươi lĩnh bản bộ binh mã, nằm tại Thiên Đãng Sơn phụ cận, chờ ta mệnh lệnh.
Nhạc Tiến tiến lên tiếp nhận.
Mặt tướng lĩnh mệnh.
Những người còn lại theo ta trung quân, tại Hán Sơn đóng quân.
Trương Tân nhìn quanh đám người, chư vị tướng quân, theo khiến làm việc.
Nặng.
Đám người ầm vang đồng ý, hành lễ cáo lui, riêng phần mình trở về chuẩn bị.
Trương Tân dẫn binh mã rút khỏi Nam Trịnh, vượt qua Hán Thủy, tiến về Hán Sơn đại doanh.
Theo trên bản đồ nhìn, Hán Sơn dưới chân khối này bình nguyên không lớn, trên thực tế lại là không nhỏ.
Phương viên chừng trong vòng hơn 10 dặm đến hơn 20 dặm. Bình nguyên bên trên còn có một chút 30-50 mét thấp bé đồi núi, có thể xung làm nhìn xa điểm. Sĩ tốt đứng tại những này nhìn xa đốt, liền có thể đem bờ bên kia nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Trương Tân đi vào một chỗ đồi núi bên trên, nhìn cách đó không xa Nam Trịnh, trong lòng cảm khái. Nơi này nếu không phải bị Ba Sơn sơn mạch cắt đứt đường lui, xác thực có thể coi là một cái trời ban dụng binh chi địa. Trương Tân thăm dò xong địa thế, tự mình bố trí đại quân, sau đó liền tại trong doanh kiên nhận chờ đợi. Lại mấy ngày nữa, Lưu Yên Tiên Phong không có chờ tới, Trường An bên kia ngược đã tới mấy đám người. Nhóm đầu tiên là Thái Ung phái tới. Thái Diễm Sinh, là Nam Hải. Mẹ con bình an. Trương Tân nhìn qua tin sau, trên mặt nở một nụ cười, tốt, tốt, tốt. Lại làm cha. Lão Điển. Trương Tân nhìn về phía Điển Vi, truyền lệnh, hôm nay giết châu làm thịt dê, khao thưởng tám quân. Nói cho sĩ tốt nhóm, nhà ta lại sinh con trai, hôm nay cùng bọn hắn cùng vui. Đại chiến sắp đến, sĩ tốt nhóm tinh thần kỳ thật đều rất căng thẳng. Cho dù là bách chiến lao tốt, tại lâm chiến trước một đoạn thời gian cũng là như thế. Trương Tân bản liền định tại trước khi chiến đấu khao thưởng một lần sĩ tốt, hiện tại Thái Diễm sinh con trai, đúng lúc là lý do thích hợp. Nặng. Điển Vi cũng thật cao hứng, chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Trương Tân cười ha ha. Thái phủ gia phó chờ tâm tình của hắn bình ổn về sau, thận trọng mở miệng hỏi, đại tướng quân, nhà ta chủ quân để cho ta hỏi một chút, tiểu công tử danh tự. Ngươi cùng lão sư nói, liền theo lúc trước đã nói xong, chính hắn lên là được. Trương Tân cười nói, ngươi xuống dưới linh đường à, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một phen, ngày mai lại về. Thái phủ gia phó nghe xong có thưởng, đại hỉ bái tạ. Đa tạ đại tướng quân. Là đêm, Trương Tân quân giết châu làm thịt dê, sĩ tốt thoải mái uống, trong doanh vô cùng náo nhiệt. Một phen ăn uống qua đi, không khí khẩn trương giảm đi không ít. Trương Tân dẫn thân vệ tại trong doanh tuần sát, phòng ngừa có người say rượu náo sự. Cũng chính là Lưu Yên đại quân chưa đến, bằng không hắn là không thể nào như thế phóng túng sĩ tốt. Trương Tân nhìn xem đang ngủ say binh lính, thầm nghĩ trong lòng, tính toán thời gian, tiểu Bạch bên kia không sai biệt lắm cũng nên sinh a. Năm ngoái cần vương thời điểm, Trương Tân ai cũng không mang, liền mang theo Đồng Bạch một người. Tuy nói về sau có Thái Diễm, có thể hai người vậy sẽ quan hệ dù sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đồng Bạch độc chiếm Trương Tân hơn mấy tháng, đã sớm mang bầu. Quả nhiên, ngày kế tiếp giữa trưa, Lưu Hoa phái ra người tới. Trương Ninh không tại Trường An, đại tướng quân phủ hậu trạch tự nhiên do nàng tới quản lý. Đồng Bạch cũng sinh, cũng là Nam Hải. Theo trong thư này, muốn so Thái Diễm cái kia buổi tối mấy ngày. Bất quá, đại tướng quân trong phủ đưa tin binh lính, muốn so Thái phủ gia đình nghiêm chỉnh huấn luyện. Bởi vậy Đồng Bạch mặc dù chậm mấy ngày, song phương người mang tin tức lại là trước sau trần tới. Danh tự a. Trương Tân nghĩ nghĩ, nâng bút viết một phong hồi âm. Liền gọi Đồng Kế a. Chương 653, còn có hai cái, chương 653, còn có hai cái. Nam Hải này, là Trương Tân lúc trước cùng Đồng Trác nói xong, muốn nhận làm con thừa tự về Đồng gia. Đây là Đồng Trác không đánh Thái Ung lá bài này điều kiện. Đồng Trác cũng không vi phạm hứa hẹn, Trương Tân tự nhiên cũng muốn khắc giữ. Lúc đầu hắn là muốn cho đứa nhỏ này đặt tên Đồng Thừa, ý là chuyển thừa Đồng gia hương hỏa. Nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Dù sao trong triều có cái chính quy Đồng Thừa, tương lai nếu là lan truyền ra ngoài, vậy thì lộ ra hắn quá ác thú vị. Vẫn là gọi Đồng Kế a. Đêm đó, Trương Tân lại khao thưởng một lần sĩ tốt. Sĩ tốt nhóm nghe nói Trương Tân trong nhà liên tiếp sinh con trai, lập tức nhảy cẫng hoan hô. Chiến tranh là cái gì? Là chết. Nhưng chủ tướng của chúng ta lại tại chết trước đó liên tiếp sinh hai cái, đây là cái gì? Đây là điểm lành a. Ý vị này chúng ta đều có thể sinh a. Trong lúc nhất thời, Trương Tân trong doanh sĩ khí đại trấn. Trương Tân cũng không nghĩ tới, nhà mình lao bà sinh em bé còn có thể để chân sĩ khí, trong lòng không khỏi vui sướng. Đây là chuyện tốt. Vũ khí lạnh thời đại, đánh trận phần lớn đánh chính là một cái sĩ khí. Dưới mắt Hán quân sĩ khí dâng cao, đúng là dấu hiệu tốt. Tại Sơ Bình 4 năm lúc tháng 10 ngày cuối cùng, thuộc quân tiên phong Triệu Vĩ xuất lĩnh 1 vạn binh mã, đến Dương Bình quân hạ. Từ Hòa biết được tin tức sau trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời phái ra khoái mã, hướng Trương Tân báo cáo. Triệu Vĩ quân đến Dương Bình quân sau, cũng không nóng lòng phát động công kích, mà là phái ra binh mã cảnh giới, tiểm hộ chủ lực hạ trại. Lão tử, quản hợi đứng tại quan trên tường, nhìn xem quan ngoại bề bộn nhiều việc hạ trại thuộc quân, đối bên cạnh Từ Hòa hỏi, quân địch đường xa mà đến mọi mệnh, bây giờ lại bận bịu hạ trại, chúng ta muốn hay không điểm một chi binh mã xuất quan, giết hắn trở tay không kịp. Toàn quân thủ vững bất động. Từ Hòa lắc đầu, minh công cho mệnh lệnh của chúng ta là bảo vệ tốt Dương Bình quan, không phải xuất kích, ngươi không nên khinh cử vọng động. Hắn hiểu rất rõ quản hợi. Con hàng này chính là phần tử hiếu chiến, vừa gặp phải chút chuyện gì đó, luôn muốn mang binh trùng sát. Quả nhiên, quản hợi phát ra thở dài một tiếng. A nha, cái này cũng thật là đáng tiếc. Quản hợi chỉ vào quan ngoại thủ quân nói rằng, ngươi nhìn, những cái kia thủ quân mệt mỏi đều có chút đứng không yên, chúng ta nếu là hiện tại xuất quan, nhất định có thể đại sát một phen. Ngươi muốn thử xem minh công quân pháp sao? Từ Hòa mặc kệ hắn, trực tiếp chuyển ra quân pháp. Trương Tân quân pháp 10 phần nghiêm ngặt. Không được mệnh lệnh, tự tiện xuất kích, dù là thắng, đó cũng là không có co công lao, ngược lại muốn trị tội. Quản hợi nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Từ Hòa mang theo quản hợi rời đi, Tư Mã tại trên đầu thành nhìn xem, quân địch nếu có cái gì dị động, tùy thời đến báo. Giao cho ta a. Tư Mã câu nhẹ gật đầu. Dưới thành, Triệu Vĩ đối với phía trước trở về chính sát hỏi, như thế nào? Quan nội quân địch có thể có dị động? Không có. Chính sát lắc đầu, quân địch chỉ ở đầu tường để phòng mà thôi. Địch tướng cũng là cẩn thận người a. Triệu Vĩ mặt sắc mặt nghiêm trọng, cái này Dương Bình quan không tốt đánh. Sắc trời dần tối, thuộc quân đại doanh rốt cục đáp ra một cái giàn khung, miễn cưỡng có thể ở người. Triệu Vĩ thấy Hán quân một mực không có động tác, tìm đến một gã lính liên lạc. Nhường Trương Nhậm dẫn hắn phục binh rút về tới đi. Nặng. Lính liên lạc đánh ngựa mà đi. Một lát sau, thuộc quân phục binh theo trong núi đi ra, cùng cảnh giới binh mã cùng nhau về doanh. Còn tốt lao tử cẩn thận, nếu là nghe lão quản, hôm nay sợ là phải thua thiệt lớn. Tư Mã Câu đứng tại đầu tường, đem quan ngoại cảnh tượng thu hết vào mắt, thấy thuộc quân phục binh đi ra, trong lòng không khỏi có chút may mắn, mệnh Tả Hữu xem trọng đầu tường, hạ thành tìm Từ Hòa báo cáo tình huống đi. Từ Hòa nghe xong, lườm quản hợi một cái. Quản hợi có chút xấu hổ. "Ai, lão tử?" Quản hợi bỗng nhiên linh quang lóe lên, "Nếu không chúng ta đêm nay xuất quan dạ tập, đột kích ban đêm, à, ngươi nhìn nào, thuộc quân hôm nay hạ trại thời điểm, quân ta không có xuất kích, dưới mắt doanh trại bộ đội đã thành, quân ta ngược lại xuất kích, đối phương nhất định nghị không ra." Thuộc quân mỏi mệt, "Tối nay..." Lan. Từ Hòa trực tiếp cắt ngang, "Ngươi muốn dạ tập, đột kích ban đêm, ngươi tự mình đi, chớ có liên lụy các huynh đệ bị Minh Công xử phạt." "Ân, ân." Quản hợi lẩm bẩm hai tiếng. Hắn đề nghị dạ tập, đột kích ban đêm, cũng chỉ là muốn hòa hoãn một chút không khí ngột ngạt mà thôi. Đã Từ Hòa không đồng ý, "Quên đi." "Lão tử?" Tư Mã Câu mở miệng hỏi, "Đêm nay ai đến các đêm?" "Ta tới đi." Từ Hòa nhìn quản hợi một cái, thực sự có chút yên lòng không dưới, đứng dậy đi ra ngoài. "Hai người các ngươi tối nay thật tốt nghỉ ngơi." Triệu Vĩ trở lại trung quân đại trướng, viết xuống hôm nay chỉ báo, sai người đưa cho Lưu Yên, sau đó đem dưới trướng chúng tướng triệu tập lại. Một lát sau, Trương Nhậm, Bàn Dị, Lý Lạc đám người đi tới. Triệu Vĩ hỏi thăm một chút các doanh tình huống, liền nhường chúng tướng tăng cường cảnh giới, ai đi đường nấy nghỉ ngơi. "Tư Mã." Trương Nhậm đông nhiên mở miệng, "Quân ta ở xa tới mọi mệt, doanh trại lại không hoàn thiện, quân địch vô cùng có khả năng đến đây dạ tập, đột kích ban đêm. Mặt tướng mời lĩnh một chi binh mã, ngay tại ngoài doanh trại bố trí mai phục." Triệu Vĩ nghĩ nghĩ, cảm thấy Trương Nhậm lo lắng không phải không có lý. "Vậy ta liền cho ngươi 2000 binh mã bố trí mai phục, tối nay làm phiền." Mặt tướng lĩnh mệnh. Trương Nhậm nhiệt tình mười phần. Triệu Vĩ nhìn xem hắn, mặt lộ vẻ vẻ tán thành. Cái này tiểu tướng là hắn tại Lưu Yên Châu phủ bên trong phát hiện, đương nhiệm tổng sự chức vụ. Bất quá hắn cũng không phải là Lưu Yên trinh đích tới, mà là tiền nhiệm thích sứ lưu lại di sản. Triệu Vĩ gặp hắn dáng người hùng tráng, cách đối nhân xử thế lại rất có đức ao, cảm thấy hắn không là phàm nhân, liền có lòng kết giao. Một phen giao nói tiếp, Triệu Vĩ phát hiện hắn mặc dù xuất thân hàn môn, lại ở trên quân sự có phần có tài năng. Thế là, lần xuất chinh này, Triệu Vĩ liền tìm Lưu Yên đem Trương Nhậm muốn đi qua, giữ lại trong quân đội tham nhiều quân sự. Trương Nhậm được Triệu Vĩ cho phép, hào hứng điều binh ra doanh, bố trí mai phục đi. Nhưng mà quan nội Hán quân vẫn không có bất kỳ động tác gì. Trương Nhậm trong gió rét ngồi xổm một buổi tối, thẳng đến bình minh, mới hút lấy nước mũi về doanh. Mẹ nó, cái thời tiết mắc toi này, chết con cái rắm. Triệu Vĩ hảo hảo trấn an hắn một phen, hạ lệnh đại quân tiếp tục hoàn thiện doanh trại, chỉnh đốn khôi phục thể lực, chờ đợi Lưu Yên bức kế tiếp mệnh lệnh. Bạch thủy quan bên trong, Lưu Yên nhận được Triệu Vĩ chiến báo. "Địch tướng cẩn thận, Dương Bình hiểm yếu, sợ là khó lấy." Lưu Yên sắc mặt âm trầm nhìn về phía bên cạnh một người, "Công Kỳ, không có gì ngoài Dương Bình quan bên ngoài, quân ta nhưng còn có hắn con đường tiến vào Hán Trung. Người này chính là Trương Lỗ." Trương Lỗ từ ngày đó đào thoát về sau, trong núi trọn vẹn chuyển hơn một tháng, mới tìm được Lưu Yên đại quân. May mắn bên cạnh hắn còn có hai tên trung thành tuyệt đối quý tốt, không chỉ có vì hắn tìm kiếm thảo dược trị thương, còn hết sức tìm kiếm thức ăn. Nếu không chỉ là trên mông cái mũi tên này, cũng đủ để muốn hắn mệnh. Dù là như thế, khi hắn miễn cưỡng chạy ra quần sơn, đi vào Lưu Yên trước mặt thời điểm, cũng gầy chỉ còn lại da bọc xương. Lưu Yên biết được hắn trung thất thủ, giận tím mặt, lúc này liền phải chém hắn. May mắn nhà mình lão nương có phần thiện quỷ đạo, Lưu Yên là bốc cắt hùng, lần xuất chinh này cũng sẽ nàng mang tại bên người. Nếu là không có lão nương cầu tình, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm chết. Nghe được Lưu Yên đặt câu hỏi, Trương Lỗ theo bản năng sờ lên cái mông. Có mục bá, có. Ngoại trừ Dương Bình quan bên ngoài, theo thuộc trung tiến vào Hán Trung con đường còn có hai cái.